Chương 1263, rất mỹ diệu, chương 1263, rất mỹ diệu. Cầm. Lý Duệ đem trong tay hắn thô gốm nhỏ bình cùng phía trên đóng mà tất cả đều đưa tới nhị quân tử trước mặt. Ta cầm. Nhị quân tử lúc này liền đem hai thứ đồ này cầm tại hắn trong tay mình. Bên trên Tống Hưng Quốc dặn dò, nhị quân tử, ngươi cẩn thận một chút, đừng đem cái này nhỏ bình dập đầu hoặc đụng phải, cái này nhỏ bình hẳn là một cái đồ cổ, cũng rất đáng tiền. Nhị quân tử con mắt nhìn chằm chằm vào Lý Duệ trong tay hai cái kia viên đại đầu, gật đầu hai cái, qua loa cho xong nói, cha, ta biết. Giờ phút này, Lý Duệ thì học trên TV diễn viên, nhẹ nhàng đụng va vào một phát hai cái kia viên đại đầu biên giới bộ vị. Đinh. Lập tức, một đạo thanh âm thanh thúy dễ nghe vang lên, lại kéo dài 2 giây nhiều chung thời gian. Thanh âm này thật mỹ diệu a. Tô Khôn khỏe miệng liệt giống trăng huyết, ngay cả giữa lông mày đều thấm lấy không giấu được say mê. Sắc thực mỹ diệu. Tống Hưng Quốc cảm giác cả người đều tâm thần thanh thản. Nhị quân tử thì vội vàng trách móc kêu lên, trên TV viên đại đầu va chạm về sau, phát ra tới thanh âm chính là như vậy hai, cái này hai cái viên đại đầu khẳng định là thật. Tống Bằng Phi hắc hắc cười ngây ngô, cái này, nhiều như vậy viên đại đầu đến bán nhiều, bao nhiêu tiền à? Từ Đông nhíu mày, suy đoán nói, dạng này một viên viên đại đầu, đến bán 300-400 đi. Không phải chỉ. Lý Duệ nhìn Từ Đông một chút, tâm tình thật tốt nói, trước đó ta cùng Ngụy Lao nói chuyện trời đất, nghe Ngụy Lao đề cập qua đẩy miệng viên đại đầu, lúc ấy hắn đã từng nói viên đại đầu coi như đáng tiền, cụ thể ta không nhớ rõ lắm. Quay đầu chờ ta lên mở, ta liên hệ Ngụy Lao, để Ngụy Lao hỗ trợ giám định một chút, làm không cẩn thận ta nhiều như vậy viên đại đầu bên trong có hiếm thấy sai bản ngân tệ. Sai bản viên đại đầu, xem chừng vô cùng đáng tiền. Trước đó, bọn hắn từ trong nước vớt đi lên mắt ứng kiếm tệ, trong đó có sai bản giá cả cao đến quá đáng. Tô Khôn trên mặt gạt ra một vòng giới cười, mất tự nhiên nói ra, những này viên đại đầu rõ ràng đều là thật. Hắn không mở miệng, còn tốt. Hắn cái này mới mở miệng, nhị quân tử liền không nhịn được trêu chọc hắn cốt ca, ngươi mới vừa rồi là nói như thế nào, ngươi còn nhớ rõ sao? Ta nhớ được. Vừa rồi Tiểu Khôn nói màu đen nhỏ trong bao trang là một cái phương phương chính chính hòn đá nhỏ, ta nghe rất rõ ràng, tuyệt đối không nghe lầm. Từ Đông hưng phấn đột đáp. Khụ khụ. Nhị quân tử cố ý ho khan hai tiếng, sau đó cười híp mắt nói bổ sung, Khôn ca, ngươi mới vừa rồi còn nói, hắn nói màu đen nhỏ trong bao trang là một cái phương phương chính chính hòn đá nhỏ, bên trong đựng chính là một cái phương phương chính chính hòn đá nhỏ, chuẩn không sai được. Dứt lời, hắn còn cố ý đem đầu của hắn tiến đến Tô Khôn trước mặt, dương lên cái cằm, nháy mắt ra hiệu mà hỏi thăm, Khôn ca, ta nói không sai chứ? Tô Khôn tại chỗ liền giới ở. Nhỏ, Tiểu Khôn cương, mới vừa rồi còn kém chút đem màu đen gói nhỏ cho ném xuống biển đi. Tống Bằng Phi lại giúp Tô Khôn nhớ lại một phen. Cỡ nào đau hồi ức a? Thật sao? Ta có chút nhớ không rõ. Tô Khôn xấu hổ đến ngón chân đều kém chút móc ra ba phòng ngủ một phòng khách hắn gãi gãi hắn cái hót, giả vờ ngây ngốc, giả cái gì cũng không biết. Từ Đông nén cười, miệng đều nghẹn thành một cái u hình chữ, Tiểu Khôn, ngươi cái này tuổi quá trẻ, trí nhớ thế nào kém như vậy đâu. Tống Hưng Quốc gặp Tô Khôn xấu hổ đến hận tìm không được một cái lỗ để chui vào, vội vàng đánh lên giảng hòa, được rồi, mấy người các ngươi đều ít nói vài lời, người nhà, ai chưa từng làm mấy món chuyện ngu xuẩn. Hắn liếc nhị quân tử một chút, lại bóc nhị quân tử ngắn, hai ngươi tuổi năm đó, chỉ trên mặt đất cứ gà, nói là đường, ta và mẹ của ngươi đều còn nhớ đâu. Ta dựa vào. Cha, ngươi cũng không thể nói xấu ta nha. Ta lúc nào chỉ trên mặt đất cứ gà, nói là đường được rồi. Nhị quân tử cảm giác hắn tốt đẹp hình tượng muốn bị cha hắn cho triệt để hủy. Cha hắn cũng quá hố con trai đi. Thỉnh thoảng đều sẽ bóc một chút hắn ngắn. Ta không phải mới vừa nói sao? Là hai ngươi tuổi năm đó. Tống Hưng Quốc cố ý cất cao thanh âm. Từ Đông cười đến gặp răng không thấy mắt, Tống thúc, lúc ấy nhị quân tử có hay không tay bắt gà phân ăn à? Hắn hỏi một chút xong, liền cũng nhịn không được nữa, ha ha phá lên cười. Ăn cái rắm. Nhị quân tử ánh mắt như dao, quét Từ Đông mấy mắt. Kia thật không có. Năm đó ta cùng mẹ hắn một mực chiếu khán hắn, không có để hắn đụng phải cứ gà. Tống Hưng Quốc thành thật trả lời. Theo Tống Hưng Quốc như thế một nói sang chuyện khác, không ai nhắc lại Tô Khôn vừa rồi những cái kia tai nạn xấu hổ. Tô Khôn thở dài nhẹ nhõm, trên mặt biểu lộ cũng đẹp mắt nhiều. Từ Đông cười híp mắt nhìn xem nhị quân tử, ngươi muốn ăn cái rắm, chờ ta có rắm sự tình, ta không ngại cho ngươi ăn mấy cái. Mau mau cút, ngươi cho lão tử có bao xa lăn bao xa, ngươi quá mẹ nó buồn nôn hiện tại lão tử vừa nhìn thấy ngươi, liền buồn nôn. Nhị quân tử nghĩ đập Từ Đông phía sau lưng, lại làm sao hắn hai cánh tay bên trong đều cầm thứ đáng giá, đáng không ra. Lúc này nhị quân tử hai con mắt bỗng nhiên sáng lên, hắn cảm giác hắn muôn tuổi lắm. Đến sớm không bằng đến đúng lúc. Quá tốt rồi. Sau một khắc, hắn bỗng nhiên quay người lại tử, đối Từ Đông phốc 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 thả mấy cái rắm. Ăn đi thôi. Nhị quân tử cười đến miệng đều không khép lại được. Ngoa tạo, nhị quân tử, ngươi mẹ nó là cái rắm vương a. Ngươi thế nào nói đánh rắm liền đánh rắm đâu. Ta thật sự là phục ngươi. Từ Đông một cái tay nắm nuốt hắn chính mình cái mũi, một cái tay khác thì bột một tiếng quất vào nhị quân tử trên ông, sau đó mới lui về sau đi. Tống Hưng Quốc, Tống Bằng Phi, Tô Khôn cùng Lý Duệ bốn người này tất cả đều xê dịch thân thể, rời xa nhị quân tử. Nhị quân tử, ngươi có phải hay không ăn vụng đánh giám đậu rồi? Tô Khôn kìm nén bực bội, ồm ồm mà hỏi thăm. Cái này mùi thối không giống như là đánh giám đậu hương vị, giống như là hư thối củ cải hương vị. Từ Đông mày nhíu lại đến bay lên. Lý Duệ nghe không nổi nữa, rắc cuống họng quát, ngừng, mấy người các ngươi đừng mẹ nó buồn nôn như vậy được không? Mấy người các ngươi nếu lại buồn nôn như vậy đi xuống, lão tử ban đêm ăn cơm sớm muộn đều phải phun ra. Nhị quân tử nên tiếp Lý Duệ ánh mắt, trên mặt chất đầy lấy lòng giống như cười, Duệ ca, ta không nói. Ngươi đem trong tay ngươi thô gốm nhỏ bình cùng cái nắp đều cầm chắc. Lý Duệ nghiêm mặt, thấp giọng quát nói: Ta biết, ta nhất định đem bọn nó đều cầm chắc. Nhị quân tử gà con mổ thóc giống như điểm đến mấy lần đầu. Tống Hưng Quốc đem chủ đề kéo về tới quỹ đạo bên trên, hắn chỉ vào thô gốm nhỏ bình nói, "Duệ tử, ngươi nói cái này bên trong chứa nhiều ít mai viên đại đầu?" Lý Duệ nhìn chằm chằm thô gốm nhỏ bình nhìn trong chốc lát, mới dự đoán nói, "Hẳn là có cái 3-40 mai đi. Một viên không sai biệt lắm 2000 khối tiền đi." Nhị quân tử thu liễm lại trên mặt cười, nghiêm túc nói, "Theo 40 mai để tính, lại theo một viên 2000 khối tiền đến tính toán, trong này chứa viên đại đầu có thể bán cái 8 vạn khối tiền." Lý Duệ thành thơi nói. Từ Đông con mắt lóe ra dị dạng quan mang, "Chưa chừng, nói không chừng trong này có lỗi bản viên đại đầu nha." Chương 1264, tin tức xấu, chương 1264, tin tức xấu. "Chúng ta vận khí không có khả năng vẫn luôn tốt như vậy đi." Tống Hưng Quốc nhìn quanh một tuần, nhếch môi, nhẹ nhàng cười một tiếng. "Có Duệ tử tại, chúng ta vận khí chuẩn không kém được." Từ Đông nhìn Tô Khôn một chút, muốn nói lại thôi, không có lại nói để Tô Khôn lúng túng nói. Vừa rồi Tô Khôn trong mắt vô dụng rất rưởi, Duệ tử trở tay liền mở ra một bao đáng tiền viên đại đầu, vận khí này ai so sánh được. Nhị quân tử lập tức đuổi theo phụ họa, "Đúng vậy đúng vậy, ta Duệ ca quả thực là trong nhân thế này phúc tinh, chúng ta mấy cái có thể đi theo ta Duệ ca làm, chúng ta mấy cái liền vụng trộm vui đi." Lời này, không ai phản bác, đoàn người đều cảm thấy nhị quân tử nói có lý. Từ khi Duệ tử bỏ bài bạc về sau, vận khí liền tốt không lời nói, chưa hề không có gián đoạn qua. "Không phục không được. Chờ ta xuống thuyền, ta cho mỗi người các ngươi phân phát 2 cái viên đại đầu." Lý Duệ vung tay lên, khí quyển đường. Hắn ăn thịt, đi theo hắn người cũng phải uống khẩu thang đi. Cái này một bao viên đại đầu vốn là niềm vui ngoài ý muốn. Cho đoàn người một người tức giận 2 cái, đã có thể để cho đoàn người niệm tình hắn tốt, lại có thể để đoàn người về sau làm việc càng thêm ra sức. Có thể nói là nhất cử xong. Thật. Từ Đông miệng há đến tặc lớn, lòng tràn đầy đầy mắt đều là vui vẻ. "Nấu." Lý Duệ trừng mắt, cười điều khản một câu. Nghe Lý Duệ tiểu nói này, Từ Đông cao hứng kém chút từ bong tàu bên trên nhảy dựng lên, "Duệ tử, ta hiểu rất rõ ngươi đều nói như vậy, vậy ngươi mới vừa nói kia lời nói khẳng định là thật. Dạng này một viên viên đại đầu, nói ít hơn 100, 2 cái chí ít hơn 1000 đâu. Làm không cẩn thận 2 cái dạng này viên đại đầu, có thể bán 3-4000 đâu. Nhìn một cái người ta Duệ tử bao lớn phương a. Dây đến tiền, là thật cam lòng cho dưới tay người phát tiền. Mấy ngàn mấy vạn phân cho tay người phía dưới, Duệ tử con mắt đều không mang theo nháy một chút. Cùng đối một cái tốt lão bản, thật sự là quá trọng yếu. Lúc này hắn lại nghĩ tới hắn bên trên một lão bản, trong lòng của hắn kìm lòng không đặng tung ra một câu lời mắng người, ta ngày hắn bố khỉ a. Cho tới bây giờ, hắn bên trên một lão bản còn không có đem khất nợ hắn 3 cái kia nhân viên làm theo tháng đánh tới hắn ngân hàng trong chương mục. Nghĩ đến chuyện này, trong lòng của hắn liền 10 phần nén giận, hỏa khí cũng vụt đi lên bốc lên. Tô Khôn xoa xoa đôi bàn tay, một mặt cười ha hả nói, "Tỷ phu, ngươi muốn điểm 2 ta mai viên đại đầu, ta không bán ta cho nó một mực giữ, xem như nhà ta bảo vật ra chuyển cho con cháu của ta hậu đại." "Khôn ca, ngươi nghĩ thật mẹ nó xa, ngươi thế mà đem con cháu của ngươi hậu đại đều chỉnh ra tới." Nhị quân tử nhịn không được cười ha ha. "Người ta tiểu Khôn cái này gọi nhân vô viễn lự, ngươi hiểu cái gì?" Tống Hưng Quốc liếc nhị quân tử một chút, tức giận nói. Nhị quân tử chập chập mấy âm thanh, "Cha, ngươi lúc nào như thế có văn hóa? Ngươi tiểu học đều không có tốt nghiệp, ngươi thế mà lại nói nhân vô viễn lự loại này lời nói, không tầm thường, quá thần kỳ, ta phải hướng ngươi nhiều hơn học tập." Tống Hưng Quốc nghe xong, liền nổi trận lôi đình. Nếu không phải nhị quân tử trong tay cầm thô gốm nhỏ bình cùng thô gốm nhỏ bình phía trên cái nắp, nhị quân tử lời nói vừa dứt hạ trong nháy mắt đó, hắn liền đối nhị quân tử cái hót vỗ mạnh một cái. "Đứa nhỏ này nói chuyện, thật mẹ nó làm giận." Cưỡng chế lửa giận trong lòng, Tống Hưng Quốc ngữ khí cứng rắn nói, "Lão tử là tiểu học đều không có tốt nghiệp, nhưng cái này tuyệt không ảnh hưởng lão tử nói nhân vô viễn lự loại này lời nói, lão tử cùng Duệ tử học không được sao?" "Được được được. Cha, ngươi học với ai đều được." Nhị quân tử gặp hắn cha Tống Hưng Quốc hỏa khí như thế lớn, chỗ nào còn dám sợ cha hắn Tống Hưng Quốc rủi ro a. Lý Duệ đối nhị quân tử ngoắc ngoắc tay, nhỏ bình cùng cái nắp đều lấy tới. Nhị quân tử lập tức hấp tấp chạy tới Lý Duệ trước mặt, hai tay dâng lên thô gốm nhỏ bình cùng cái nắp. Lý Duệ tiếp nhận 2 thứ đồ này, cẩn thận từng ly từng tí đem trong tay hắn 2 cái kia viên đại đầu cho trang trở về. "Thời gian không còn sớm, ta đi ngủ, mấy người các ngươi tắm một cái, cũng đi ngủ sớm một chút." Lý Duệ ngước cổ, đánh cái thật dài ngáp. Trời tối người yên. Dòng vọt thủy sản công ty, Hứa Long trong văn phòng, khói mù lờ lờ. Hứa Long chính một điếu thuốc lá tiếp lấy một điếu thuốc lá quân lấy. Khoảng cách hàng thị bên kia cử hành quốc yến, còn có 2 ngày rưỡi thời gian. Bây giờ, hắn cùng cha hắn đều không thu mua đến nhiều ít lên được mặt bản hy hữu cá lấy được. Cái này khiến hắn đều nhanh cho vội muốn chết. "Duệ tử a." "Duệ tử, ngươi mẹ nó lúc nào mới trở về cái gì?" Hứa Long bóp tắt một điếu thuốc lá, nhăn trông nóng cả khuôn mặt, tự nhủ nói. Đúng tại Hứa Long tâm phiền ý loạn thời khắc, Hứa cha điện thoại lại đánh tới. Hứa Long ngay cả điện thoại đều không thấy, liền biết cha hắn gọi điện thoại tới cho hắn, là làm gì. Chân chờ dòng dã 3 giây đồng hồ, hắn lúc này mới nhận nghe điện thoại. "Long tử, ta cho ngươi biết một cái phi thường tin tức xấu." Điện thoại vừa tiếp thông, Hứa Long trong điện thoại di động liền truyền đến cha hắn trầm thấp lại ủ rũ thanh âm. "Thế nào?" Hứa Long tâm lộ bột một chút, sắc mặt cũng biến thành khó coi. Hứa cha sau khi hít sâu một hơi, mới nói ra tình hình thực tế, "Ta trên phương diện làm ăn đối thủ một mất một còn, hôm nay tại thuyền bên kia núi lấy được một nhóm hi hữu cá lấy được, trong đó có một đầu 5 cân nhiều cá đỏ dạ cùng một đầu 10 cân nhiều hoàng thần ngư, ta sợ." Hứa cha không có xuống chút nữa nói. Nghe đến nơi này, Hứa Long đã nhận thức đến tính nghiêm trọng của vấn đề. Cha hắn đối thủ một mất một còn một khi thông qua lần này hàng thị cử hành quốc kiến cơ hội, cùng bọn hắn chết tỉnh cao cấp quan viên dựng vào quan hệ, khẳng định sẽ đoạt chiếm cha hắn tại Ôn thị tuyệt đại bộ phận thị trường số định mức. Nghĩ tới đây, Hứa Long cau mày, không nói một lời, cầm lấy cái bật lửa cùng thuốc lá, cũng thôn vân thổ vụ quất. Điện thoại đầu kia Hứa cha cũng rơi vào trong trầm mặc. Không biết qua bao lâu, Hứa cha rốt cục chậm rãi mở miệng nói ra, "Long tử, ngươi vị bằng hữu nào lúc nào trở lại cảng?" Hứa Long tâm mãnh chìm xuống. Hắn không biết nên trả lời như thế nào cha hắn vấn đề này. An ngay nói thật, cha hắn trong nội tâm khẳng định sẽ càng thêm khó chịu. Lừa hắn cha, chỉ có thể gạt được cha hắn nhất thời, giấu giếm không được bao dài thời gian. Trải qua một phen đấu tranh tư tưởng, Hứa Long cuối cùng lựa chọn ăn ngay nói thật, cha, ta không biết. Thanh âm hắn bên trong bọc lấy một tầng tan không ra hủ rũ, ngay cả ngữ điệu đều thấp chìm xuống dưới. Long tử a, nghe ngươi giọng điệu này, ta xem chừng ngươi vị bằng hữu nào hẳn là không chạy trở lại, ta lần này gặp phải nan để chỉ sợ là không dễ chịu con rồi. Hứa cha đắng chát cười một tiếng. Cha, ngươi đừng nói như vậy, còn không có hai ngày rưỡi thời gian sao? Ta cảm thấy ta vị bằng hữu nào hẳn là sẽ tại gần nhất trong vòng hai ngày gấp trở về. Hứa Long mở lời an ủi. Hứa cha không thể nào tin được, cười ha ha nói, chỉ hy vọng như thế đi. Hứa Long cưỡng ép đánh lên 12 phần tinh thần, cha đợi lát nữa ta liền cho ta vị bằng hữu nào đánh tới một thông điện thoại, nói không chừng hắn chính mở ra hắn thuyền đánh cá, hướng Trương ra cửa cảng cá bên kia đuổi, đến mai trước kia hắn liền sẽ cho ta đến một thông điện thoại, nói bọn hắn lần này ra biển làm nhiều ít hơn bao nhiêu hiếm có cá lấy được. Ngươi một mực ở nhà chờ tin tức tốt. Chương 1265, trực giác siêu chuẩn, chương 1265, trực giác siêu chuẩn. Ta ở nhà chờ tin tức tốt. Hừ hừ. Hứa cha trên mặt lại nổi lên trận trận cay đắng tiêu dung. Hắn biết Hứa Long vừa rồi nói như vậy, là tại trấn an hắn bực bội cảm xúc thôi. Sự tình muốn thật đơn giản như vậy, Hứa Long hiện ở đâu sẽ giống như hắn buồn bực như vậy à? Ai? Xem ra lần này hàng thị bên kia cử hành quốc yến, bọn hắn Hứa ra không chỉ có không được chia một chén canh, hơn nữa còn rất có thể đụng phải tổn thất khổng lồ. Công việc tốt muốn xấu đi sự tình rồi. Long tử, thời gian không còn sớm, ta ngủ, ngươi cũng nghỉ sớm một chút. Hứa cha hiếu khí vô lực nói. Chúng ta sẽ ngủ. Hứa Long đơn giản đáp lại một câu. Cúp máy điện thoại về sau, Hứa Long vừa mới đem hắn điện thoại di động buông xuống, liền lập tức lại đem hắn điện thoại di động một lần nữa cầm tại trong tay hắn. Lập tức cho Lý Duệ đánh tới một thông điện thoại. Thật xin lỗi, số điện thoại ngài gọi tạm thời không cách nào kết nối, xin gọi lại sau. Một lần không được, đánh hai lần không được, đánh ba lần. Mặc kệ hắn lại thế nào đánh, điện thoại bên kia từ đầu đến cuối không người nghe. 3. Hắn đưa di động ném tới trên bàn công tác, từ trên ghế làm việc đứng lên, hung hăng hít một hơi khói, sau đó hùng hùng hổ hổ nói, mẹ nó. Duệ tử đến cùng lúc nào trở về a? Dựa theo hắn di vãng nước tiểu tính, hắn khẳng định sẽ còn ở trên biển phiêu cái 3-4 ngày. Cái này nhưng làm sao xử lý nha? Hứa Long gấp đến độ xoay quanh, một cước đá vào hắn trên ghế làm việc. Lúc này, không chỉ Hứa Long một người gấp đến độ xoay quanh. Nguyệt Nha Đảo, Hạnh Phúc Thôn, Lý Duệ nhà trong phòng khách, Lý Phương cũng gấp đến xoay quanh. Mẹ, ngươi thế nào còn chưa ngủ đâu? Tô Hương Nguyệt từ trong phòng ngủ đi ra. Ngủ không được. Lý Phương khuôn mặt khóa chặt. Tô Hương Nguyệt kinh ngạc hỏi, ngươi sẽ không phải là gặp được cái gì việc khó mà đi? Lý Phương sắc mặt nhìn không tốt hồi đáp, không có. Kia là thế nào? Tô Hương Nguyệt hiếu kỳ không được. Ta hy vọng Duệ tử bọn hắn về sớm một chút, gặp phải hàng thị bên kia cử hành quốc yến. Lý Phương nói ra nàng suy nghĩ trong lòng. Tô Hương Nguyệt lông mày giãn ra, ôn nhu cười cười, kia quá khó khăn, thời gian không chính xác, hai ta trước đó không phải tính qua sao? Lý Phương nhìn thấy Tô Hương Nguyệt còn tại cười, nhịn không được đặt câu hỏi, Hương Nguyệt, ngươi thế nào còn cười được đâu? Ngươi chẳng lẽ không có chút nào sốt rồi sao? Duệ tử bọn hắn lần này ra biển, muốn đuổi tại hàng thị bên kia cử hành quốc yến trước đó trở lại, bọn hắn có thể nhiều kiếm không ít tiền đâu. Mẹ, ta tự nhiên hy vọng Lý Duệ bọn hắn nhiều kiếm tiền, nhưng không phải ta tiền, ta mạnh cầu không được. Ta cảm thấy ta không cần thiết tìm cho mình phiền não. Lý Duệ bọn hắn có thể về sớm một chút, không còn gì tốt hơn bọn hắn muốn muộn trở về cũng không có gì ghê gớm, đơn giản chính là ít kiếm chút tiền mà thôi. Tô Hương Nguyệt nhìn rất thoáng. Cái nào đều suy nghĩ nhiều kiếm tiền. Nhưng đúng không? Quá cưỡng cầu ngược lại không tốt. Chỉ cần Lý Duệ tại an tâm kiếm tiền, nàng tâm liền rất an. Trước kia nàng vừa gả tới lúc ấy, nàng cũng không phải không cùng Lý Duệ qua không có tiền thời gian. Cặp vợ chồng chỉ cần một lòng, nhiều tiền tiền thiếu, đều có thể vượt qua hạnh phúc sinh hoạt. Người tâm tính thật tốt. Lý Phương trên mặt tươi cười, nhưng trong nội tâm nàng vẫn là lấy rất vội vã. Mẹ, ngươi mau đi ngủ đi, đến mai còn phải dậy sớm đấy. Tô Hương Nguyệt đi đến Lý Phương trước mặt, vỗ vỗ Lý Phương cánh tay, nhẹ nhàng cười nói. Lý Phương một bên hướng phòng ngủ phương hướng đi tới, một bên than thở. Tô Hương Nguyệt rất có thể hiểu được nàng bà loại tâm tình này, nàng không nói gì thêm nữa. Một đời trước người, cơ hồ đều đem tiền nhìn đến rất nặng lớn. Mẹ của nàng còn không phải như vậy sao? Lúc này, trên mặt biển, quân Duệ Hào thuyền viên trong khoang, Lý Duệ bọn hắn cả đám đều ngủ rất say ngọn. Hôm sau, trời còn chưa sáng, Tống Hưng Quốc liền từ trên giường bò dậy. Hát gì? Hát gì? Hát gì? Lý Duệ vừa lật ra thân, liên tiếp đánh ba nhảy mũi. Duệ ca, ngươi thế nào? Ngươi có phải hay không cảm mạo sao? Trên thuyền có 39 cảm mạo linh, ta đi cấp ngươi cầm. Nhị quân tử xốc lên chăn mền trên người, phủ thêm giày áo tử, liền muốn đi lấy thuốc cảm mạo. Ta không có cảm mạo, ta cảm giác hẳn là có mấy người đang nghi ta, ngươi đừng đi cầm thuốc cảm mạo. Lý Duệ giật hạ chăn mền, đem hắn chính mình che phủ cùng cái thịt heo bánh trưng giống như. Ngủ ở giường trên Từ Đông lật ra thân, duỗi cổ, nhìn giường dưới Lý Duệ, mở lên trò đùa. Duệ tử, ta biết ai đang nhớ ngươi, trong thôn Tiểu Phương đang nhớ ngươi, dung mạo của nàng đẹp mắt lại thiệt lương. Còn có một đôi mắt to xinh đẹp, bím tóc thô vừa dài. Nhị quân tử nghe đến nơi này, nhịn không được nhìn về phía giường trên Từ Đông, cười mắng, "Đông tử, ngươi mẹ nó đang hát đi." "Ha ha, ngươi đã hiểu." Từ Đông toét miệng ba, cười ha ha. "Thao, lão tử lại không phải là đống đốc, làm sao có thể nghe không hiểu đâu, Tiểu Phương bài hát này, ta từ nhỏ liền nghe người khác đang hát, ta sẽ còn hát đâu." Nhị quân tử lại cười mắng một câu. Lý Duệ nghiêm mặt nói, "Hai ngươi đừng ngắt lời ta, thật cảm giác có mấy người đang nghi ta." Tô Khôn đếm trên đầu ngón tay, từng cái tự nói ra, "Tỷ ta đang nhớ ngươi, quả quả đang nhớ ngươi, tử tử đang nhớ ngươi." Mẹ ngươi đang nhớ ngươi, cha ngươi đang nhớ ngươi, hẳn là liền mấy người này. Có thể là đi. Lý Duệ luôn cảm giác có người một mực tại lẩm bẩm hắn. Lúc này hắn cái hốt vẫn còn lạnh. Hắn chỉ có thể đem cái này xưng là huyền chi lại huyền trực giác. Nhắc tới cũng kỳ quái, tối hôm qua Tống Thúc ngay từ đầu không có ngáy ngủ, ta trên giường lật qua ngủ không được, lật qua cũng ngủ không được, thẳng đến Tống Thúc bắt đầu ngáy ngủ, ta mới ngủ. Từ Đông nằm xong về sau, hai tay gối lên hắn chính mình cái hốt dưới, vừa nói đùa vừa nói thật nói. Nhị quân tử vội vàng kêu to lên, "Đông tử, ngươi xong chờ ta những người này lên bờ về sau, cha ta không ngủ ở bên cạnh ngươi, ngươi chỉ định được mất ngủ." Từ Đông nghe nhị quân tử tiểu nói này, không khỏi hai mắt tỏa sáng, mánh mánh gật đầu nói, "Thật có khả năng nha. Lần trước ta sau khi trở về, trước hai cái ban đêm, ta không nghe thấy cha ngươi tiếng lẩm bẩm, nói cái gì ta cũng ngủ không được, ta thẳng đến mệt mỏi lật không động thân mới ngủ." "Đông tử, tối hôm nay Tống Thúc lại ngáy ngủ thời điểm, ngươi dùng điện thoại di động của ngươi ghi lại chờ ngươi về sau lên bờ, ban đêm đi ngủ ngủ không được thời điểm, liền có thể lấy ra nghe một chút." Lý Duệ nín cười, cấp ra một cái chủ ý ngu ngốc. "Vậy không được." Từ Đông một ngụm liền bác bỏ Lý Duệ vừa rồi đề nghị kia, "Ta muốn thật làm như vậy, cha mẹ ta, còn có chúng ta nhà Tĩnh Tĩnh phải biết khẳng định sẽ cảm thấy ta có bệnh." Nói nói, hắn lại đem chính hắn cho nói đùa, "Tiểu bằng hữu nghe đại nhân kể chuyện xưa mới có thể ngủ, ta người lớn như thế lại muốn nghe Tống Thúc tiếng lẩm bẩm mới có thể ngủ, mẹ nó, ta cái này sẽ không phải là ngã bệnh đi." "Đông tử, ngươi đối ngươi định vị của mình rất rõ ràng nha, ngươi đúng là có bệnh, hơn nữa còn bệnh không nhẹ, theo ta sơ bộ chẩn bệnh, ngươi là được siêu cấp biến thái chứng." Nhị quân tử dứt lời, thổi phù một tiếng, cười phun ra. Mấy người bọn hắn chính trò chuyện, bong tàu bên kia lại tại lúc này chuyển đến Tống Hưng Quốc 10 phần ngạc nhiên tiếng kêu to, "Hải Long Vương đưa đồ ăn đến rồi." Chương 1266, định đưa trong lưới có cái gì? Chương 1266, định đưa trong lưới có cái gì? "Tất cả mọi người đừng nói nữa, Tống Thúc giống như ở bên ngoài hô. Chúng ta mấy cái cẩn thận nghe một chút." Lý Duệ vẫn hay, lệ phía dưới, tụ tinh hội thần nghe động tĩnh bên ngoài. "Cha ta là đang kêu, hắn tại hô cái gì đưa đồ ăn tới?" Nhị quân tử nhíu mày, mặt mũi tràn đầy khốn hoặc nói, "Hắn thế nào hô cái gì đưa đồ ăn đến đây? Ta trên mặt biển, không ai sẽ cho chúng ta đưa đồ ăn đi." Tô Khôn con ngươi đảo một vòng, liền nói ra hắn suy nghĩ trong lòng, "Tống Thúc vừa rồi sẽ không phải là đang kêu mẹ tổ cho ta đưa đồ ăn tới đi?" Nhị quân tử gật gật đầu, không quá chắc chắn nói, "Có thể là đi." Thời gian nháy mắt, Tống Hưng Quốc liền từ bên ngoài hứng thú bừng bừng chạy vào, mặt mũi tràn đầy mừng khấp khởi trách móc kêu lên, "Hải Long Vương đưa đồ ăn tới, đưa thật nhiều đồ ăn, mấy người các ngươi nhanh rời giường." "Cha, ngươi nói, ta thế nào nghe không hiểu đâu. Cái gì Hải Long Vương đưa đồ ăn tới?" Nhị quân tử cau mày, mười phần nghi hoặc mà hỏi thăm. "Ta cũng nghe không hiểu." Tô Khôn mở to hai viên ngây thơ vô tri mắt to, hắn giờ phút này rất giống vừa ra xã hội sinh viên. Mấy người khác cũng nghi hoặc không hiểu nhìn xem Tống Hưng Quốc. "Ba." Tống Hưng Quốc vỗ đùi, cười giải thích, "Mấy người các ngươi tuổi trẻ, không biết trên biển ám ngữ, ta nói Hải Long Vương đưa đồ ăn tới có ý tứ là có rất nhiều cá nhảy đến ta thuyền bong tàu lên, để cá nhiều nhất, xem chừng có mấy chục cân đâu. Cá thu, hoàng cô cá cũng có, nhưng cũng không nhiều lắm. Mấy người các ngươi nhanh rời giường, đi với ta bong tàu bên trên nhà cá." Vừa rồi hắn rửa mặt xong đánh răng xong, đến bong tàu bên trên, mở ra trên thuyền tất cả đèn, còn không, có qua 5 phút đồng hồ, trong biển liên miên cá đều nhảy lên, trong đó có một số nhỏ nhảy tới bọn hắn thuyền bong tàu bên trên. Cái này khiến hắn cao hứng một mực trách móc kêu Hải Long Vương đưa đồ ăn tới. Lý Duệ từ trên giường đứng lên vừa mặc quần áo vừa nói, "Tống Thúc, chúng ta mấy cái mặc quần áo tử tế liền đi bong tàu chỗ ấy nhặt cá." Tống Hưng Quốc xoa xoa tay, mặt mũi tràn đầy cười nở hoa nói, "Được rồi." Dứt lời, hắn quay người liền hướng mặt ngoài chạy. Nhưng hắn còn không có chạy đến hai bước, liền lại gãy trở lại, chạy tới nhị quân tử bên giường, một thanh kéo nhị quân tử chăn mền trên người, mặt lạnh lùng nói, "Lười ra hỏa, nhanh rời giường, đừng có lại nằm ì." "A a a." Nhị quân tử thân thể co lại thành một đoàn, lạnh đến cuồng khiếu không ngừng, "Cha, ngươi nghĩ chết có ngươi thân nhi tử ta à? Ta liền ở trong chăn bên trong nằm cái 2-3 phút, ngươi đều không cho, ngươi có còn hay không là ta cha ruột? Ngươi nói 2-3 phút, là 7-8 phút, là mười mấy phút, là nửa giờ, trước kia ngươi khi còn đi học, cứ như vậy, ta còn không hiểu rõ ngươi sao?" Tống Hưng Quốc tức giận hừ hừ cái mũi. "Ba." Vừa mới nói xong, hắn liền túi người xuống, đối nhị quân tử bạch bạch cái mông tử rút đánh một cái. "Nhanh mặc quần áo, đừng lề mề. Lang nha lằng nhằng cùng cái nương môn giống như." Tống Hưng Quốc quát lạnh nói. Nhị quân tử nhướng mày, cầm lấy y phục của hắn, cực kỳ không tình nguyện mà nói, "Ta mặc, còn không được sao? Ta cái này truyền lão nhị nên được thật là biệt khuất, ta duệ ca chỉ huy ta thì cũng thôi đi, dưới tay ta người thế mà cũng chỉ huy ta." Từ Đông đột nhiên đâm đầy miệng, "Nhị quân tử, ngươi cái mông thật trắng a." Nghe nói như thế, nhị quân tử sửng sốt một giây đồng hồ, lập tức đông nhiên ngẩng đầu nhìn về phía giường trên Từ Đông, nổi giận mắng, "Đông tử, ngươi mẹ nó đúng là cái đồ biến thái. Lúc ngủ ngươi thích nghe ta cha tiếng lẩm bẩm, tỉnh ngủ ngươi lại nhìn chằm chằm lão tử cái mông nhìn, ngươi mẹ nó đến cùng mấy cái ý tứ a?" Nhị quân tử chân chu mà tròng lên hắn thu quần, không cho Từ Đông lại nhìn hắn cái mông, "Ngươi cút ngay cho ta con bê. Lão tử lúc nào đối ngươi cái mông cảm thấy hứng thú? Lão tử chẳng qua là cảm thấy ngươi toàn thân trên dưới đều đen tui liền hai cái bờ mông thật trắng." Từ Đông mắt trợn trắng lên, đều nhanh lật đến bầu trời. "Ngươi còn không giống sao?" Nhị quân tử mũi vểnh lên trời hừ một tiếng. Tô Khôn một mặt cười ha hả tiếp lời đầu, "Nhị quân tử, đông tử cùng ngươi không giống, đông tử toàn thân trên dưới đều đen tui bao quát hắn hai cái bờ mông." Lý Duệ nghe được nhíu chặt mày lên, thế là liền cười mắng lên, "Bà các ngươi đủ. Đừng mẹ nó trò chuyện tiếp biến thái như vậy chủ đề." "Nóa." Quả nhiên người chỉ cần độc thân lâu tâm lý phương diện liền dễ dàng xuất hiện ma bệnh. Hắn mặc quần áo tử tế, mang giày xong, một trận gió giống như hướng mặt ngoài chạy. "Tỷ phu, chúng ta mấy cái chỉ là đang nói chuyện làn da trắng hay không, hắc không hắc, không có ý khác, chúng ta mấy cái đều là sắt thép thằng nam, không có nam đồng tính ham mê. Tô Khôn theo sát tại Lý Duệ phía sau cái mông, hắn phất phất tay, la lớn: "Chúng ta mấy cái là cốt thép hôn bùn đất thẳng nam." Từ Đông cười lớn phụ họa. Nhị quân tử khỏe miệng nhô lên cao cao cười giỡn nói: "Ta nhị quân tử giới tính nam, yêu thích nữ." Như một làn khói công phu, mấy người bọn hắn tất cả đều chạy bong tàu bên trên. Đông đông đông. Giờ phút này, còn có một số cá từ trong nước bay vọt lên, còn rơi xuống quân vệ hào bong tàu bên trên. Hải Long Vương đưa tới đồ ăn, còn thật không ít nha. Nhị quân tử xoay người cầm lấy bong tàu bên trên một cái không bọt biển dương, liền chạy đi nhặt cá. Hôm nay điểm tâm có chỗ dựa rồi, chúng ta mấy cái liền ăn những ngày cá, những ngày thức ăn thủy sản cực kỳ. Từ Đông một bên nhặt cá, một bên vui vui tươi hớn hở nói: "Ba." Một đầu đề cá từ trong nước nhảy lên một cái, đập đánh vào nhị quân tử trên mặt. "Ha ha ha, nhị quân tử, ngươi thế nào lại bị cá đánh miệng rộng từ đây?" Bên trên Tô Khôn nhìn thấy một màn này, chỉ vào nhị quân tử, mừng rỡ miệng đều không khép lại được. "Ta cũng rất muốn biết vì sao không may luôn là ta." Nhị quân tử sờ lên hắn khuôn mặt của mình, cười một cái tự giễu. Đề cá rất nhỏ, đập tại nhị quân tử trên mặt, chỉ làm cho nhị quân tử cảm nhận được đau một chút cảm giác. Từ Đông ngẩng đầu, nhìn nhị quân tử một chút, một mặt rêu rêu nói: "Vì sao xui xẻo luôn luôn ngươi? Ngươi đây chẳng lẽ còn không biết sao? Bởi vì ngươi lớn một bộ mặt muốn ăn đấm." "Đông tử, ta lớn rồi một bộ mặt muốn ăn đấm." "Ngươi đây, ngươi dài thai to mặt lớn ngươi không hóa trang, đều có thể đi diễn chư bắt giới, ngươi lớn một bộ heo mặt." Nhị quân tử cũng không ngẩng đầu lên mắng trả lại. Hai cái này hàng đánh pháo miệng đánh cho quên cả trời đất thời điểm, Lý Duệ lại chú ý tới nước phía dưới định đưa lưới tựa hồ đang động. Giờ phút này, hắn hai con mắt nhìn chằm chằm nước phía dưới định đưa lưới. Định đưa lưới là các thường dùng ống cây đợi thọ thức lưới đánh cá. Quân Duệ Hào mới đầu đều trang bị định đưa lưới. Trước kia không ai trông giữ định đưa lưới. Lúc này Lý Duệ lần thứ nhất chú ý tới Quân Duệ Hào bên trên phân phối định đưa lưới. "Duệ ca, ngươi đang nhìn cái gì đâu? Thấy nhập thần như vậy." Nhị quân tử chú ý tới Lý Duệ hai con mắt thấy mắt không chớp, không khỏi đặt câu hỏi. "Định đưa trong lưới giống như có cái gì đang động, ta đi ngó ngó." Lý Duệ đem trong tay hắn để cá ném vào bọt biển dương, hứng thú bừng bừng đi tới, để hạ trong nước định đưa lưới. Lập tức, hắn liền thấy định đưa trong lưới cá lấy được, trên mặt lộ ra 10 phần nụ cười sảng lạn. Chương 1267, không dễ bắt lớn hổ man. Chương 1267, không dễ bắt lớn hổ man. "Nha, định đưa trong lưới đồ tốt còn thật không ít ta, trước kia chúng ta mấy cái ta liền không có nhiều chú ý một chút định đưa lưới đâu." Nhị quân tử vui mừng không thôi kêu lên. Có cái gì, đều có cái gì." Thứ Đông lòng hiếu kỳ bị câu lên, liền vội vàng hỏi. Lý Duệ lưng chính đối hắn chỉ có thể nhìn thấy Lý Duệ lưng, định đưa trong lưới đồ vật, hắn cái gì cũng không nhìn thấy. Nhị quân tử một mặt mừng khấp khởi hồi đáp: "Có hổ man, lão hổ ban cùng siêu con to cua biển mai hình thôi, những này cá lấy được đều rất đáng tiền." Hắn lời còn chưa nói hết, liền chạy tới. "Ngoa tào, ngoa tào!" Đầu kia đại vằn hổ thế mà nhảy dựng lên cắn người. Nhị quân tử trách trách hô hô nói: "Hổ man hung ép một cái. Nó cùng các cá trình biển còn không giống nhau lắm, nó hổ ăn, lãnh địa ý thức cực mạnh, chỉ cần cảm giác nhận nguy hiểm, liền sẽ chủ động phát động công kích. Lại hàm răng của nó 10 phần sắc bén, răng nanh mang gai ngược. Người một khi bị hắn cắn, nó tuyệt sẽ không dễ dàng nhả ra." "Duệ tử, nhị quân tử, hai người tuyệt đối đừng tay không bắt ở trong đó hổ man, ta cái này đi công cụ trong phòng cầm công cụ." Tống Hưng Quốc ngóc đầu lên, sốt ruột bận bịu hoảng hô. Trong nháy mắt, hắn liền từ công cụ trong phòng lấy ra mang cán dài móc, phòng cắt thủ sáo, cái kéo, ông trúc cùng gậy gỗ chờ một loạt công cụ. Định đưa trong lưới tổng cộng có 4 đầu hổ man. Bọn chúng cái đầu cũng không nhỏ. Lớn nhất đầu kia có 20 cân nặng. Nhỏ nhất đầu kia cũng có nặng 5, 6 cân. Theo định đưa trong lưới kia 4 đầu hổ man cảm nhận được nguy hiểm, bọn chúng cả đám đều nhảy nhót lên, ý đồ cắn Lý Duệ xách định đưa lưới cái tay kia. Ba ba ba. Bọn chúng nhảy nhót sau khi thức dậy, lại lập tức rơi vào đến trong biển đầu, mang theo trận trận bọt nước. Lý Duệ cảm giác đều có chút đứng không yên. Kết quả là hắn một cái tay khác nắm thật chặt trên thuyền cố định vật, lúc này mới vững vàng đứng trên bông thuyền. Mẹ nó, những này hổ man sức lực thật là lớn a. Lý Duệ nhịn không được cười mắng một câu. Sức lực càng lớn càng tốt, nói rõ bọn chúng nặng, tươi sống, đáng tiền. Tống Hưng Quốc nửa quỳ tại mép thuyền, một cái tay bắt lấy định đưa trên mạng phù dây thừng cố định lưới thể, một cái tay khác thì dùng cán dài móc nhẹ nhàng đâm túi lưới. Bận rộn một hồi lâu, hắn mới dùng trong tay hắn cán dài móc câu ra một đầu tầm 10 cân nặng lớn hổ man. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm đầu kia hổ man, rắc cuống họng hô: "Nhị quân tử, ngươi mau đưa bên cạnh ngươi kia cây côn gỗ cầm lên, đứng vững đầu này lớn hổ man đầu, đừng để nó cắn được ta." Ba chữ này hắn còn chưa kịp nói ra miệng, đầu kia hổ man liền thuận cán dài móc vèo một cái cắn về phía Tống Hưng Quốc ngón tay. "Tà thao mẹ ngươi a!" Tống Hưng Quốc tức miệng mắng to, đồng thời như thiểm điện thu hồi cái kia chỉ chộp vào định đưa trên mạng phù dây thừng cố định lưới thể tay. Bên trên một giây, hắn vừa bung ra hắn cái tay kia. Giờ phút này, đầu kia hổ man liền cắn hắn cái tay kia vừa rồi thả vị trí kia. "Tống thúc, ngươi thế nào?" Nghe được tiếng mắng, Từ Đông lập tức quay đầu nhìn lại. "Ta vừa kém chút bị một con cọp man cho cắn." Tống Hưng Quốc nết miệng ha ha cười, một mặt phong khinh vân đạm. Từ Đông đột nhiên giật mình, vội vàng nhắc nhở: "Tống thúc, ngươi cũng đừng sơ ý chủ quan rồi. Hổ man lực cắn vô cùng kinh khủng, trước đây ít năm, cha ta tại bờ biển đi biển bắt hải sản, không cẩn thận dẫm lên một con cọp man cái đuôi, đầu kia hổ man tại chỗ liền làm ra phản kích, đem cha ta chân phải ngón tay cái cho cắn rơi mất một miếng thịt. Lúc ấy cha ta trên chân vết thương chảy thật là nhiều máu a. Đến bây giờ ta còn nhớ rõ." Tống Hưng Quốc gật đầu nói: "Đúng vậy a. Hổ man hung ác cực kỳ." Lý Duệ nhìn xem nhị quân tử, mở miệng căn dặn: "Chờ một chút cha ngươi lại dùng móc câu bên trong hổ man thời điểm, ngươi nhất định phải gậy gỗ đứng vững hổ man lắc đầu, đừng để nó luồn lên đến, lại cắn cha ngươi, biết không?" "Duệ ca, ta đã biết, ngươi liền nhìn tốt ta. Ta chắc chắn sẽ không để nó lại luồn lên tới." Nhị quân tử song tay cầm thật chặt gậy gỗ, ngẩng lên cái cằm, nhìn định đưa trong lưới đầu kia bốn đầu hồ man. Tống Hưng Quốc nghỉ ngơi một lát sau, lần nữa dùng trong tay hắn cán dài móc đi câu định đưa trong lưới hồ man. Lần này hắn liên tiếp câu ba lần, đều không có đem một con cọp man cho câu ra. Không tốt câu a. Bên trong hồ man đều trốn đến ngọn nguồn túi dưới đáy đi. Tống Hưng Quốc trên gương mặt toát ra không ít mồ hôi, hắn lau hắn trên gương mặt mồ hôi, cau mày nói: "Ngọn nguồn túi là lưới thể phía dưới cùng hình tròn túi lưới, là chuyên môn dùng để giả tầng dưới cho cá. Giờ phút này, kia bốn đầu hổ man tất cả đều nấp tại ở trong đó, chỉ lộ ra đầu của bọn nó nhọn." Lý Duệ nghe Tống Hưng Quốc tiểu nói này, hai cánh tay mãnh dùng sức đi lên nhấc lên, đem định đưa lưới tăng cao hơn một chút. Tống Hưng Quốc chờ đúng thời cơ, dùng trong tay hắn cán dài móc lại câu ở vừa rồi đầu kia tầm 10 cân nặng hổ man. Bên cạnh đứng đấy nhị quân tử, vội vàng dùng trong tay hắn gậy gỗ đứng vững đầu kia tầm 10 cân nặng hổ man đầu. "Ta đi." Đầu này hổ man thật là có lực mà nha. Nhị quân tử hai tay cảm nhận được gậy gỗ có lực lượng truyền đến từ trên đó, không khỏi há to miệng, kinh hô hai tiếng: "Ta tới giúp các ngươi ba." Thứ Đông hứng thú bừng bừng chạy tới. Lý Duệ liếc mắt nhìn Tống Hưng Quốc lấy ra phòng cắt thủ sáo, liền nói ngay: "Đông tử, ngươi nhanh mang hai cặp phòng cắt thủ sáo, từ đầu này hổ man mang bộ hậu phương vị trí năm nó, đem nó cho vung ra trong thùng đi." Từ Đông tần số cao chớp mắt mấy cái, hỏi thăm: "Một cái tay bên trên mang hai con?" Hắn còn tưởng rằng hắn nghe lầm đâu. "Ừm, là một cái tay bên trên mang hai con phòng cắt thủ sáo." Lý Duệ không chút do dự gật đầu: "Ta cái này mang." Từ Đông chân chu mang lên trên hai cặp phòng cắt thủ sáo. Tống Hưng Quốc gặp Từ Đông chuẩn bị xong, một bộ kích động bộ dáng, liền đem đầu kia tầm 10 cân nặng hổ man hướng Từ Đông vị trí lôi kéo. Đầu này hổ man, Từ Đông bắt đi lên coi như thuận lợi. Nhưng đến bắt đầu kia 20 cân nặng lớn hổ man thời điểm, Từ Đông hai tay vừa nắm mang bộ hậu phương vị trí, nó liền bỗng nhiên đánh xuống đầu, cắn Từ Đông trên tay phòng cắt thủ sáo. Gặp một màn này, Tống Hưng Quốc cơ lấy trong tay cái kéo, liền hung hăng đập vào đầu này lớn hổ man trên đầu. Phanh phanh phanh. Liên tiếp đập đến mấy lần, Tống Hưng Quốc mới đem nện choáng. Nhị quân tử nhịn không được kêu lên: "Cha, ngươi ra tay cũng quá nặng đi đi. Ngươi sẽ không phải đem đầu này lớn hổ man cho đập chết đi. Hoặc bắt lớn hổ man, giá cả phi thường cao. Chết rồi, giá cả chỉ ít giảm phân nửa." Tống Hưng Quốc trừng mắt, mặt trầm xuống, tức giận quát khẽ nói: "Tiểu tử ngươi biết cái gì nha? Ngươi biết như thế một đầu lớn hổ man lực cắn có bao kinh người sao?" Đông tử mặc dù mỗi cái trên tay đều đeo hai con phòng cắt thủ sáo, nhưng cũng có thể ngăn cản không nổi đầu này lớn hổ man kinh khủng cắn xé lực. 7, 8 năm trước, ta có một vị thuyền bạn chính là bị như thế một đầu lớn hổ man cho cắn, bên cạnh hắn một cái người chèo thuyền không nỡ hạ nặng tay, đánh xỉu đầu kia lớn hổ man, mới đưa đến ta vị kia thuyền bạn bị kéo tới trong nước đi, suýt nữa bị chết đuối. Hồi tưởng lại cái chuyện cũ này, Tống Hưng Quốc y nguyên lòng còn sợ hãi, tim đập rộn lên, mồ hôi lạnh ứa ra. Chương 1268, ô đầu, chương 1268, ô đầu. "Cha, ngươi đang nói đùa chứ? Một đầu 20 cân lớn hổ man cắn người ở, có thể đem người kéo tới trong biển. Ta làm sao như thế không tin đâu." Nhị quân tử cảm thấy cha hắn nói quá mức tại nói chuyện giật gân. Một cái trưởng thành nam tính chí ít nặng hơn 100 cân, một đầu 20 cân hổ man kéo đến động. "Ngươi thấy ta giống là tại đùa giỡn với ngươi sao?" Tống Hưng Quốc sắc mặt càng phát âm trầm, đầu này lớn hổ man lực cắn vô cùng kinh người, nó trong nước đầu lôi kéo lực cũng vô cùng kinh người, ngươi muốn không tin, ngươi xem trước một chút đông tử trên tay phải kia hai cánh tay bộ. Đang khi nói chuyện, hắn thừa dịp đầu kia lớn hổ man hôn mê thời khắc, đem nó bắt lấy, nhanh chóng ném tới trong thùng nước. Lúc này, Từ Đông chính thoát lấy tay phải hắn bên trên kia hai cánh tay bộ. Ngoại tầng bao tay bị cắn ra 5-6 cái lít nha lít nhít độc nhãn. Trong tầng bao tay thì bị cắn ra 3-4 lít nhít độc nhãn. Nhìn thấy những này, Từ Đông vội vàng túi đầu xuống xem xét tay phải của hắn. "Còn tốt còn tốt, tay phải hắn không bị tổn thương. Tống thúc, vừa rồi may mắn ngươi kịp thời xuất thủ, nếu không, tay phải của ta khẳng định sớm tụ thương." Từ Đông thật dài nôn thở một hơi, hắn đã may mắn, lại có một ít sợ hãi. "Ta đi, cái này hai con phòng cắt thủ sáo đều lỗ rách, vừa rồi đông tử tay phải không bị tổn thương, quả thực là vạn hạnh a." Nhị quân tử cầm kia hai cánh tay bộ xem đi xem lại, khi hắn nhìn thấy kia hai cánh tay mặc lên mặt lít nha lít nhít động nhãn về sau, cả kinh cái cầm đều kém chút rơi bong tàu lên. Dứt lời, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía Tống Hưng Quốc, giơ ngón tay cái lên, bội phục nói: "Cha, vẫn là ngươi có kinh nghiệm một chút, hiểu nhiều lắm một chút." "Đúng thế, ngươi cũng không nhìn một chút cha ngươi ta làm bao nhiêu năm ngư dân ở trên biển gió to sóng lớn gì, cha ngươi ta chưa từng gặp qua." Đối với nhị quân tử khích lệ, Tống Hưng Quốc rất là hưởng thụ, hắn lồng ngực giơ lên, đầu cũng ngang đến cao cao. "Đầu này lớn hổ man chết sao?" Từ Đông rũ cổ, nhìn trong thùng đầu kia lớn hổ man, nhịn không được hỏi. Nhị quân tử dùng trường một côn kích thích mấy lần, gặp đầu kia lớn hổ man một điểm phản ứng đều không có, mới mở miệng nói: "Không biết nó là đã hôn mê đâu, vẫn phải chết." Tống Hưng Quốc rũ cổ, nhìn đầu kia lớn hổ man, lẩm bẩm nói: "Qua cái vài phút, nó phải trả cùng hiện tại, một điểm phản ứng đều không có, đó phải là chết rồi. Chỉ mong nó đã chết." Từ Đông bất thình lình tung ra một câu nói như vậy. "Đông tử, ngươi mẹ nói ý gì nha?" Nhị quân tử hai con người trừng tròn xoe. Tống Hưng Quốc trợn nhìn Từ Đông một chút, cũng nhíu mày: "Đông tử, ngươi cái này nói gọi lời gì nha? Nó muốn chết, coi như không đáng giá." Từ Đông nên tiếp nhị quân tử cùng Tống Hưng Quốc hai cha con này ánh mắt, nhếch miệng ha ha cười: "Nó muốn chết, có thể cho ta bồi bổ, vừa rồi nó cắn ta thời điểm, đem ta giật mình kêu lên." Hắn xoa bộ ngực hắn bên phải vị trí, tiếp tục nói: "Lòng ta bị thương rất nặng, tâm ở bên trái, không bên phải bên cạnh." Lý Duệ đập một cái Từ Đông ngực trái: "Ngươi cái tên này thật mẹ nó xấu." Nhị quân tử nghiêm mặt, cách không điểm mấy lần Từ Đông. Nhưng sau một khắc, hắn liền thay đổi mặt, trên mặt chất đầy cười, lại cười đến rất khoa trương: "Bất quá ta thích, bởi vì ta cũng nghĩ đến thử đầu này lớn hổ man ăn vào miệng bên trong, là cái gì tư vị." Tống Hưng Quốc sắc mặt lập tức liền biến đến khó coi, hai ngươi quả thực là lưu tầm lưu, mã tầm mã. Cha, ngươi nói chuyện có cần phải khó nghe như vậy sao? Ta cùng đồng tử thích ăn mỹ thực, gọi thế nào lưu tầm lưu, mã tầm mã đâu? Nhị quân tử lật ra cái lườm ý. Không gọi lưu tầm lưu, mã tầm mã, gọi cái gì? Gọi một cái hầm cầu bên trong xuất hiện hai cái hình dạng cùng lớn nhỏ đều mười phần tới gần tối tảng đá. Tống Hưng Quốc càng nói càng thái quá. Từ Đông nhịn không được cười lên ha ha, Tống thúc, ngươi nói ta cùng nhị quân tử lưu tầm lưu, mã tầm mã, còn tốt nghe một điểm. Mấy người bọn hắn nói chêm chọc cười ở giữa, đem định đưa trong lưới đầu lão hổ bàn cùng lớn cái đầu cua biển mai hình thoi cho hết vớt lên. Đi đi đi, chúng ta mấy cái lại qua bên kia nhặt cá. Tống Hưng Quốc cùng cái thiết nhân đều không nghỉ ngơi, trên mặt nhìn qua tuyệt không mệt mỏi. Lý Duệ Tại xoay người một cái mắt, lại phát hiện định đưa lưới biên giới một góc có mấy đầu chi cá. Kia giống như có mấy đầu ấu đầu. Lý Duệ Lại quay người lại, liền chăm chú nhìn kia mấy đầu chi cá, khép mắt nói: "Chi cá hình thể thon dài, trước bộ sắp xỉ ống tròn hình, phần sau dẹn. Đầu hơi rộng, con mắt cùng vành mắt khá lớn, lại son mí mắt phát đạt. Miệng hạ vị, miệng nước nhỏ, hiện lên hình chữ nhân răng nhỏ bé hiện lên lung mao hình. Toàn thân hiện đầy tròn bảy, không chắc tuyến. Ôn thị bên này người xưng nó là ô đầu. Khoác núi Dương Hải vực đặc biệt nhiều. Hàng năm mùa đông, chi cá đều sẽ hồi du đẻ trứng. Khoảng thời gian này thư chi cá nhất là màu mỡ, trứng cá cũng nhất là sung mãn. Có ô đầu." Tống Hưng Quốc nhanh chóng trở về đến Lý Duệ bên người, đầu lắc cùng con lật đật, con mắt tìm kiếm khắp nơi lấy dưới nước chi cá. "Ở nơi đó đâu?" Lý Duệ đưa tay chỉ kia mấy đầu chi cá, khẽ mỉm cười nói, "Không chỉ một đầu, có mấy đầu." Tống Hưng Quốc quay đầu nhìn thoáng qua Tống Bằng Phi, trách móc kêu lên, "Bằng Phi, ngươi nhanh đi đem chép lưới lấy tới." Tống Bằng Phi không ngôn ngữ, chỉ làm việc, chỉ chốc lát sau hắn liền đem chép lưới cho cầm tới. Lý Duệ tiếp nhận chép lưới, mò đến mấy lần, mới đem kia mấy đầu chi cá cho hết vớt lên tới. Tống Hưng Quốc xoay người nhặt lên một đầu, vẹn vẹn bóp mấy cái bụng, liền xác định không thể nghi ngờ nói, "Đây là một đầu chính ô đầu." Tống Hưng Quốc trong miệng chính ô đầu chỉ là thư chi cá. Bây giờ mùa này thư chi cá quý giá cực kỳ. Nó trong bụng trứng cá liền chiếm nó toàn bộ thể trọng 15% đến 20%. Thư chi cá trứng cá phơi khô về sau, trải qua gia công, chính là cá quả tử. Cá quả tử không phải bình thường quý. Nó bị Ôn thị bên này ngư dân xưng là trên biển ô kim, trong biển hoàng kim, trong rượu hoàng kim, mềm hoàng kim, cùng dưới nước hoàng kim. Thành phẩm cá quả tử phơi khô về sau, bày biện ra tới nhan sắc là màu hổ phách kim hoàng trong suốt. Cách xa nhìn, cùng vàng không có gì khác biệt. Phổ thông còn lớn hơn mấy trăm khối tiền một cân. Đỉnh cấp thì 3-4 ngàn khối tiền một cân. Nhị quân tử cũng nhặt lên một đầu, méo nhéo bụng, lập tức hùng hùng hổ hổ, cỏ. Đây là một đầu hùng ô đầu, không thế nào đáng tiền, chỉ có thể làm cá tươi bán. Hùng chi cá trong bụng không có trứng cá, giá cả rất rẻ. Một cân mới 1-2 chục khối tiền. Ta lần này ra biển còn không có đánh bắt từng tới ô đầu bầy cá. Tống Hưng Quốc có chút đáng tiếc nói. Bọn hắn như đánh bắt đến ô đầu bầy cá, khẳng định sẽ đem thư cá cùng hùng cá tách đi ra. Hùng cá trực tiếp bán đi. Thư cá xé ra bụng, lấy ra bên trong trứng cá, phơi thành cá quả tử, sau đó lại bán đi. Tống thúc, ta tiếp theo lưới nói nhất định liền có thể đánh bắt đến thành đống ô đầu cá. Lý Duệ lông mày lắc một cái, vui vẻ nói. Nói đến đây, hắn đột nhiên nghĩ đến hắn có thời gian thật dài không có mở ra hắn hai mắt cá lấy được thấu thị chức năng. Lập tức hắn vừa mở ra, liền thấy cách đó không xa một chỗ hải vực có hàng loạt liên miên chi cá bầy cá, ngay tại vui sướng du động. Chương 1269, động tinh lớn, chương 1269, động tinh lớn. Đúng dịp không phải, bọn này chi cá thế mà đụng vào trên họng súng. Không đem bọn nó cho hết trên mạng đến, đều có lỗi với mình vận khí tốt như vậy. Lý Duệ trong lòng nghĩ như vậy, liền phất tay chỉ huy nói: "Tống thúc, ngươi đi mở thuyền, thuận đầu này hải vực đi thuyền. Tiểu Khôn, Bàng Phi, hai ngươi nhanh chỉnh lý một chút lưới kéo đợi lát nữa hai ngươi liền xuống lưới. Nhị quân tử, ngươi mau đưa bong tàu bên trên cá lấy được đều nhặt lên, Đông tử, ngươi nhặt mấy đầu mới mẹ cá, đi phòng bếp làm điểm tâm." Ba ba ba. Nói đến chỗ này, Lý Duệ phủi tay, cất cao thanh âm, nói tiếp: "Động, động, đoàn người đều động." Bọn này chi cá đều rất mồm mỡ. Tống Hưng Quốc đầu đứng máy 2 giây. Khi hắn kịp phản ứng về sau, hắn không khỏi hỏi một câu: "Duệ tử, ngươi không có đùa chúng ta mấy cái chơi đi?" Tại hắn trong ấn tượng, Lý Duệ đây là lần đầu khẩn cấp như vậy để mấy người bọn hắn hạ lưới kéo. Điểm tâm đều không ăn sao? Đây không phải Lý Duệ phong cách hành sự a? Tống thúc, nhanh đi, ngươi đừng hỏi ta nữa. Lý Duệ phất phất tay, để Tống Hưng Quốc nhanh lên đi mở thuyền. Thời gian không đợi người, bầy cá cũng không đợi người. Được rồi, ta cái này đi. Tống Hưng Quốc vứt xuống trong tay hắn đầu kia thư chi cá vừa vỗ tay vừa thẳng đến khoang điều khiển mà đi. Ngư dân liền nên dạng này. Đến trên biển, liền nên giành giật từng giây bắt cá. Bong tàu bên trên bốn người khác cũng đều đi bắt đầu chuyển động. Lý Duệ thì trên thuyền sung làm đinh ốc, chỗ nào cần hắn liền xuất hiện ở nơi nào. Giờ phút này, Lý Duệ tại điều khiển khoang thuyền, đứng tại Tống Hưng Quốc bên người, chỉ huy Tống Hưng Quốc hướng cái nào phiến cụ thể hải vực hành xử thuyền con của bọn họ. Duệ tử, ngươi có phải hay không lại phát hiện cái gì đáng tiền cá lấy được? Tống Hưng Quốc nhịn không được đặt câu hỏi. Thông minh không ai qua được Tống thúc. Lý Duệ cười ha hả nói, nho nhỏ vỗ một cái Tống Hưng Quốc mông ngựa. Tống Hưng Quốc cũng vui vẻ tiếp lấy lại hỏi, ngươi phát hiện cái gì đáng tiền cá lấy được? Lý Duệ do dự một chút, cuối cùng lựa chọn ăn ngay nói thật, một đoàn ô đầu. Ngươi thế nào phát hiện? Tống Hưng Quốc hiếu kỳ không được. Vừa rồi trên thuyền 5 người khác cũng không phát hiện, liền Lý Duệ một người phát hiện. Lý Duệ cũng quá cơ cảnh đi. Lý Duệ không chút hoang mang địa chuyện xíu nói, ta vừa rồi đứng tại mép thuyền, nhìn thấy trên mặt nước xuất hiện một đoàn ô đầu, không có lớn tiếng hô, liền để đoàn người đi bắt đầu chuyển động. Duệ tử, còn phải là ngươi a? Ngươi vận khí còn giống như trước đó tốt. Tống Hưng Quốc thậm chí còn giúp Lý Duệ nói láo đánh cái miếng vá, vừa rồi đám kia ô đầu phù đến trên mặt nước, hẳn là tại lấy hơi, bị ngươi phát hiện. Dứt lời, Tống Hưng Quốc lườm Lý Duệ một chút, lại ha 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 nở nụ cười, "Duệ tử, ta thật hâm mộ ngươi a. Ngươi cái này tính cảnh giác so chúng ta mấy cái mạnh hơn nhiều." Lý Duệ kém chút thốt ra, nói ra Trương Thế Hảo câu kia kinh điển danh ngôn, "Quang hâm mộ người khác có làm được cái gì, chính chúng ta muốn hành động, phải biến đổi đến mức so với bọn hắn càng có tiền hơn." Trong nội tâm nghĩ như vậy về sau, Lý Duệ cả người đều nhiệt huyết sôi trào, giờ phút này hắn hận không thể lên mở, mua mấy khẩu AK-47, chạy đến Hồng Kông cùng Trương Thế Hảo cùng một chỗ hợp tác. Hợp tác nha. Đoạt được thu nhập đương nhiên muốn chia 5 năm. Đáng thương Dương Cát Quang thẳng đến chết đều không thể cùng Trương Thế Hảo chia 5 năm. Làm người hay là đến thêm động não a? Chi thức gì quyền tài sản, kiếm đầu góc tiền, Trương Thế Hảo há mồm liền đến, đem Dương Cát Quang đổi đến không muốn không muốn. Nghĩ đi nghĩ lại, Lý Duệ lại kìm lòng không đặng nở nụ cười. Duệ tử, ngươi cười đến vui vẻ như vậy, nói rõ ngươi đối cái này một lưới đánh bắt đến rất nhiều cá lấy được rất có lòng tin đi. Tống Hưng Quốc nghĩ đương nhiên nói. Lý Duệ thuận thế ứng thừa xuống tới, đúng, ta đối cái này một lưới đánh bắt đến rất nhiều cá lấy được rất có lòng tin. Hắn cũng sẽ không ngốc đến ngay trước mặt Tống Hưng Quốc, nói ra hắn vừa rồi kia phiên tiếng lòng. Tống Hưng Quốc phải biết hắn vừa rồi kia phiên tiếng lòng, khẳng định sẽ đối với lấy hắn một trận nhắc tới, để hắn hảo hảo làm người, không muốn bảy nghĩ tám nghĩ. Tại Tống Hưng Quốc trong suy nghĩ, hắn đã là lão bản, lại là văn bối. Duệ tử, sau một tiếng rưỡi, ta đem ta thuyền tốc độ hạ, ngươi dẫn theo nhị quân tử bọn hắn lên lưới. Bây giờ giai đoạn này, khoác núi Dương Hải vượt cá lấy được thật sự là nhiều lắm, lại thêm ta vận khí hiện tại quả là quá tốt rồi, ta sợ ta lưới kéo ở trong biển đầu kéo thời gian quá dài, đánh bắt đến quá nhiều cá lấy được, ảnh hưởng lên lưới. Tống Hưng Quốc thu liễm lại trên mặt cười, nghiêm mặt nói, hắn lại sợ bọn họ lưới kéo vớt đi lên cá lấy được quá nhiều. Cái này nói muốn nói ra ngoài, các ngư dân muốn nghe đến không nỡ mang chết hắn a. Vừa nghĩ đến đây, Tống Hưng Quốc miệng đều nhanh vểnh đến bầu trời. Được, liền theo lời ngươi nói làm. Lý Duệ vỗ vỗ Tống Hưng Quốc bả vai đầu, nói khẽ, ta ra đi vòng vòng. Hắn vừa mới đi đến bong tàu bên trên, Từ Đông liền từ trong phòng bếp chạy đến, rắc cuống họng hô, mặt tốt, mặt tốt. Trong nháy mắt, Lý Duệ liền bưng một cái lớn bát sứ, trên bong thuyền hút trượt lấy nóng hôi hổi hải sản mặt. Bên trong có đề cá, cá thu, hoàng cô cá cùng hai cái trứng trần nước sôi. Sắc hương vị đều đủ, nhìn xem liền rất mê người. Đông tử, ngươi phía dưới cho chúng ta ăn nha. Tô Khôn dành thời gian chạy tới Từ Đông bên người, lớn tiếng la một câu. Lý Duệ nghe nói như thế, không khỏi sững sờ. Hắn luôn cảm giác lời này là lạ, nhưng hắn lại không nói ra được quái chỗ nào. Hẳn là bởi vì hắn quá mức đơn thuần, cho nên mới nói không ra quái chỗ nào. Ân, nhất định là như vậy. Không có xảy ra ngoài ý muốn bình thường nửa giờ sau, một cái tròn vo lại như cái lớn trái bưởi giống như túi lưới bị lên lưới cơ thuận lợi treo đến bong tàu ngay phía trên. Ta đi giải túi lưới, ai cũng chớ cùng ta đoạt nha. Nhị quân tử hí ha hí hửng chạy tới, giải khai túi lưới miệng. Phúc. Túi lưới bên trong cá lấy được nghiêng mà xuống. Trong khoảnh khắc, bong tàu chính vị trí trung tâm liền xuất hiện một cái sườn núi nhỏ giống như cá lấy được đống. Lại là thu hoạch lớn một lưới. Nhị quân tử một bên lui về sau, một bên toét miệng bà cười to. Cái này một lưới, cá hỗi, ô đầu thật nhiều. Tô Khôn đi đến cá lấy được đống bên cạnh, xoay người nhặt lên một đầu 3 cân đa trọng lớn chi cá, vượt qua thân cá, nhìn xem bụng cá, mừng khấp khởi nói, đây cũng là một đầu chính ô đầu, nó trong bụng cá tử đến có lớn nặng nửa cân đi. Lý Duệ dẫn đầu cầm lên 2 cái không bọt biển dương, đi tới cá lấy được đống bên cạnh. Một cái không bọt biển dương, hắn dự định giả thư chi cá. Một cái khác không bọt biển dương, hắn dự định giả hùng chi cá. Thư cá cùng hùng cá rất tốt phân biệt. Thư chi bụng cá bộ cuối cùng sinh sản lỗ tròn nhuận nô lên. Hùng chi cá phần bụng cuối cùng sinh sản lỗ thì hẹp dài lõm. Lại một cái chính là sờ bụng cá. Thư chi bụng cá mềm mại to ra. Hùng chi bụng cá căng đầy bằng phẳng. Nguyệt Nha đảo bên trên ngư dân nhìn bụng cá, đều có thể phân biệt ra được thư chi cá cùng hùng chi cá. Các ngươi mau nhìn, cái chỗ kia động tĩnh thật lớn a. Từ Đông chỉ vào cá lấy được đống cao nhất cái chỗ kia, nuốt nuốt nước miếng một cái, hô hấp dồn dập trách móc kêu lên. Hắn lời này vừa nói ra, bong tàu bên trên những người khác tất cả đều ngẩng đầu nhìn qua. Thật đúng là a, ở trong đó chôn nên không phải một đầu cắt đầu cá mập đi. Nhị quân tử run lẩy bẩy. Chương 1270, đường a, chương 1270, đường a. Nếu là cắt đầu cá mập, khả năng này không chỉ một đầu. Tống Hưng Quốc lặng yên không một tiếng động từ khoang điều khiển bên kia đi tới, hắn đi vào bong tàu bên trên, đã có một hồi thời gian, vừa rồi chỉ là không ai chú ý tới hắn mà thôi. Cắt đầu cá mập cũng không phải là đơn chỉ một loại nào đó cá mập, mà là nhiều loại cá mập hỗn sưng. Tại Ôn Thị gần biển hải vực chủ yếu chỉ là nhọn hôn cá mập cùng sa lát thật cá mập. Hai loại cá mập cái đầu cũng không lớn, nhưng Ôn Thị bên này ngư dân muốn ở trong biển đầu thấy được, tuyệt đối sẽ hận đến nghiến răng. Bọn chúng không sẽ chủ động công kích ngư dân, bất quá sẽ chủ động cắn xé bong thuyền, xé nát lưới đánh cá dây từng lưới đánh cá tuyến, tổ đội truy kích các cá lớn bầy. Ngư dân một lưới xuống dưới, muốn đánh đến mây đầu cắt đầu cá mập, lưới trên cơ bản sẽ phá mất, trong lưới cá lấy được phần lớn cũng sẽ chạy mất. Lý Duệ cẩn thận nhìn bên trên bỏ không lưới lơ túi, không có phát hiện lỗ rách, thế là liền nói ra, hẳn không phải là mấy đầu cắt đầu cá mập, ta lưới kéo hoàn hảo không chút tổn hại, một cái lỗ rách đều không có. Đúng a? Tống Hưng Quốc sửng sốt một chút, nhẹ gật đầu, lập tức trừng mắt về phía nhị quân tử, mặt trầm xuống, lớn tiếng mắng, ngươi tiểu tử ngốc, đem lão tử ngươi ta đều mang đi trễ. Cha, ta vừa rồi cứ như vậy thuận miệng nói, ngươi thế nào liền tưởng thật đâu? Mặc kệ kiểu gì, ngươi cũng không trách được trên đầu ta đi. Nhị quân tử ha ha cười lạnh. Cha hắn thật là đủ có ý tứ kéo không vại xịt ra, quái hầm cầu. Cũng đúng lúc này. Phúc. Hô hô hô. Cắc cắc cắc. Cá lấy được đống chỗ cao nhất vị trí kia, đột nhiên thoát ra một cái hơi nước trắng mịt mờ đại đông tây, bay về phía bầu trời. Đầu tiên là nó từ cá lấy được đống bên trong lao ra thanh âm, tiếp lấy lại là nó cánh vô phát ra thanh âm, cuối cùng mới là nó miệng kêu lên thanh âm. Tô Khôn nhắc gan, bị dọa đến đặt mông co quắp ngồi ở bong tàu phía trên. ta dựa vào, hù chết lão tử. Tống Hưng Quốc cũng bị dọa khẽ run rẩy. Là cái gì? Nhị quân tử nhìn về phía cái kia hơi nước trắng mịt mờ đại đông tây, toàn thân run rẩy hỏi. Lý Duệ vô vỗ chính mình ngực, thở một hơi dài nhẹ nhõm, nói ra, là chỉ đường nga. Đường nga là trên thế giới lớn nhất chim biển một trong, thân dài có thể đạt tới 1m8, song cánh chim vừa mở ra, độ rộng có thể đạt tới 3m, thể trọng có thể đạt tới 20 mấy cân. Cực am hiểu bắt cá. Bọn chúng chủ yếu dựa vào không trung xoay quanh lúc siêu cường thị lực khóa chặt trong nước bầy cá. Bầy cá một khi bị bọn chúng siêu cường thị lực khóa chặt về sau, thân thể của bọn chúng liền sẽ giống một chi lợi kiếm, xuyên thẳng đến trong biển đầu, dùng miệng duyên ngậm lấy cá, thuận thế nuốt vào trong bụng. Mẹ nó, ta thế nào đem một con đường nga cho vớt đi lên đâu? Nhị quân tử trầm tĩnh lại, từng ngụm hơi thở bật hơi, cười mắng. Xem chừng là nó vừa rồi một đầu đâm vào trong nước, cùng ta cướp đoạt chi bầy cá, bị ta lưới cho bà phủ. Lý Duệ nói ra hắn phỏng đoán. Từ đông bên cạnh phân chọn cá lấy được vừa nói, vừa rồi con kia đường nga thế nào không có chết đuối ta cá trong lưới đâu? Nó muốn chết đuối ta lưới đánh cá bên trong ta buổi trưa hôm nay liền có thể ăn vào một món ngon. Lý Duệ có một gốc dạ không có một gốc dạ tiếp lấy nói, nó không có ở ta cá trong lưới đợi thời gian quá dài chứ sao? Phúc. Hô hô hô. Cặc cặc cặc. Lúc này, lại cùng vừa rồi, một con đại đường nga từ cá lấy được đống bên trong lao ra, phe phẩy cánh, tê bay về phía không trung. Ngoa tạo. Ta mấy cái vừa rồi hẳn là hướng bên trong nhìn một chút cái thứ nhất đường nga chạy, ta đã cảm thấy có chút ít đáng tiếc, hiện tại cái thứ hai lại chạy, cái này cũng thật là đáng tiếc đi. Từ Đông vô đuổi, mặt mũi tràn đầy tiếc nuối. Đông tử, đường nga tựa như là bảo hộ động vật. Tô Khôn đàng hoàng nhắc nhở một câu. Từ Đông hơi nhếch khóe môi lên, cười lạnh nói, đến ta trên thuyền, cũng không phải là bảo hộ động vật, chúng ta mấy cái ăn, trời biết đất biết ngươi biết ta, ai cũng không biết. Nhị quân tử cùng Từ Đông liếc nhau, chợt cười lên ha ha, Đông tử, hai ta rốt cục nghĩ đến cùng nhau đi không dễ dàng a. Bây giờ cái niên đại này người, đối bảo hộ động vật không có nhiều lòng tính sợ. Ăn cũng liền ăn. Tiếp qua chút năm tháng, nhưng lại không được. Ăn bảo hộ động vật hoặc là móc bảo hộ động vật trứng chim, muốn bị ngành chấp pháp biết đây chính là thật muốn bị hình phạt. Ăn ăn ăn, ngươi suốt ngày chỉ biết ăn, người ta Đông tử ăn, còn có thể giải cơ bắp, ngươi đây. Ngươi ăn, cái gì cũng không có giải, vẫn là gầy đến cùng tê dại cán giống như. Tống Hưng Quốc tức giận ngang nhị quân tử một chút. Ta cũng giải cơ bắp ta dáng dấp là ưu cục thịt, Đông tử giải là chết cơ bắp, Đông tử trên người cơ bắp, ta căn bản cũng không thèm tại con mắt nhìn một chút. Nhị quân tử lập tức trừng trong mắt đánh trả. Từ Đông mượn cơ hội trào phúng, sau đó ta có thể nâng lên hơn 100 cân cá lớn, ngươi ngay cả 7-80 cân cá lớn đều chống không nổi đến, đây chính là ngươi nói sống cơ bắp cùng chết bắp thịt khác biệt. Ngươi là muốn cười chết ta đi. Sự thật đúng là như thế. Nhưng nhị quân tử là sẽ không thừa nhận. Mù mấy cái nói lung tung. Nhị quân tử liếc mắt. Ta có hay không mù mấy cái nói lung tung, chính ngươi cái trong nội tâm rất rõ ràng. Từ Đông cười ha ha. Hai người bọn họ đấu võ mồm đánh đến đang vui vui. Tô Khôn không biết bị cái gì dọa đến lại đặt mông co quắp ngồi xuống bong tàu phía trên. Tiểu Khôn, ngươi thế nào? Lý Duệ quay đầu nhìn sang. Tỷ phu, có rắn, nó giống như đang ăn một đầu nhỏ cá chim. Tô Khôn càng không ngừng lui về sau, hắn liên tiếp lui về sau 5-6 mét, mới dừng lại, chỉ vào đầu kia rắn biển, vội vội vàng vàng trách móc kêu lên. Tống Hưng Quốc chạy tới Tô Khôn sau lưng, đem Tô Khôn nâng đỡ lên. Hắn vừa nhìn thấy con rắn kia, liền lập tức đã kéo xuống Tô Khôn chỉ nó kia đầu ngón tay, ngữ tốc cực nhanh nói, đừng chỉ, đừng chỉ, đây là đầu hoàng rắn hổ mang, chỉ hoàng rắn hổ mang, sẽ số con rệp. Hoàng rắn hổ mang tên khoa học gọi nụ hôn dài rắn biển, là một loại có độc rắn biển. Thân dài không cao hơn 1 mét, đầu dài nhọn, hôn bộ đột xuất. Trên người nó bắt mắt nhất bộ vị là lưng hắc bụng hoàng, nhan sắc đường ranh giới cùng cắt, cái đuôi bên trên có mấy khối đốm đen, thỉnh thoảng sẽ hợp thành phiến. Ôn thị bên này giả ngư dân, bình thường đều cảm thấy người một khi gặp được hoàng rắn hổ mang, sẽ số con rệp. Bởi vậy, bọn hắn một khi phát hiện hoàng rắn hổ mang, đều sẽ đem nó mau chóng ném đến xa xa. Đông tử, ngươi mau đưa chân ngươi bên cạnh túi lưới lấy tới. Tống Hưng Quốc đối Từ Đông mánh câu mấy lần tay, sốt ruột cuốn quýt thúc giục nói. Được rồi, Tống thúc, ta cái này lấy cho ngươi tới. Từ Đông bước xuống trong tay việc, cơ lấy bên chân hắn túi lưới, liền chạy tới Tống Hưng Quốc bên người, đem túi lưới đưa cho Tống Hưng Quốc. Khi hắn nhìn thấy đầu kia hoàng rắn hổ mang một cái mắt, trên thân lập tức liền lên một thân nổi da gà. Đối với sợ rắn người mà nói, đừng nói là trực diện đủ mọi màu sắc rắn biển liền xem như nhìn xem rắn biển đủ mọi màu sắc hình ảnh, cũng có khả năng bị dọa đến lên cả người nổi da gà. Từ Đông chính là như vậy một loại người. Tống Hưng Quốc dùng túi lưới gọi mấy lần, mới đưa đầu kia hoàng rắn hổ mang cho đẩy đến lưới trong túi quần. Đông. Trong nháy mắt, hắn liền đi tới thuyền bên, đem đầu kia hoàng bụng bắn ném xa xa. Vận rủi đi, vận rủi đi, vận rủi tránh chúng ta lẫn mất xa xa. Tống Hưng Quốc lại nhảy nhắc tới. Chương 1271, kém chút không nhận ra được, chương 1271, kém chút không nhận ra được. Cha, ngươi có cần phải như thế niệm kinh sao? Nhị quân tử dở khóc dở cười. Có cần phải, rất có cần phải. Tống Hưng Quốc đông nhiên xoay người, nhìn chằm chằm nhị quân tử, nghiêm túc nói, người gặp được hoàng rắn hổ mang bình thường đều sẽ số con dẹp cũng liền ta trên thuyền điều kiện không cho phép, muốn ta trên thuyền điều kiện cho phép, ta nhất định làm một cái to lớn chậu than, để chúng ta mấy cái từ phía trên lội qua đi. Lại nói một nửa, hắn lại quay đầu nhìn về phía Tô Khôn, tăng thêm ngữ khí, nói tiếp đi, Tiểu Khôn, nhất là ngươi, ngươi vừa rồi chỉ đầu kia hoàng rắn hổ mang chỉ đến mấy lần, mấy ngày gần đây nhất ngươi lo lắng lấy điểm. Tô Khôn tâm lộ bột một chút, sắc mặt trở nên tái nhợt, bờ môi cũng biến thành tái nhợt, Tống thúc, ta gan gan nhỏ, ngươi nhưng đừng làm ta sợ nha. Không có chuyện, không có chuyện, ta vừa rồi đã để vận rủi lộ hàng hết, ngươi đừng đem vừa rồi sự kiện kia mà để ở trong lòng. Tống Hưng Quốc ha 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 nở nụ cười, trấn an Tô Khôn vài câu. Cho dù hắn nói như vậy, Tô Khôn trong nội tâm ý nguyên có cái mục nhỏ. Ba ba ba. Lý Duệ vô vô tay, lớn tiếng nói, đều đi qua đoàn người tiếp tục phân lấy cá lấy được. Hắn hy vọng thông qua loại phương thức này, rời đi Tô Khôn lực chú ý. Tô Khôn lúc đầu không có chuyện, đừng bảy nghĩ tám nghĩ, nghĩ xảy ra chuyện tới. Duệ ca, ngươi nói ta cái này cá lấy được đống bên trong còn có hay không đường a? Nhị quân tử một mặt cười ha hả. Nếu như mà có, cũng chỉ có thể là chết đường a. Lý Duệ không có chính diện trả lời nhị quân tử vấn đề này. Từ Đông nghe hai người bọn họ đối thoại, vui mừng nhướng mày nói, chết đường a tốt. Chết đường a, ta đều không cần giết, hôm nay giữa trưa ta có thể cho các ngươi mấy cái bộc lộ tài năng, làm một đạo chiêu bài của ta thức ăn cầm tay, thịt kho tàu đường a. Ta làm thịt kho tàu đường a, vừa thơm vừa cay lại nhà, cam đoan để mấy người các ngươi ăn còn muốn ăn. Nhị quân tử nghe được nước bọt đều chảy xuống. Hắn nuốt một cái ngoài miệng nước bọt, lại nuốt nuốt nước miếng một cái, rồi mới lên tiếng, "Đông tử, ngươi mẹ nói nhanh đừng nói nữa, ngươi nói lao tử đói bụng rồi, buổi sáng mì sợi không kháng đói, lúc này nghe ngươi tiểu nói này, ta đói bụng đến độ kêu lên." Nhìn thấy mình lão ba chuẩn bị há mồm lại nói mình, nhị quân tử lần này học thông minh, đoạt trước nói, "Cha, lão cổ lời nói được tốt người là sát, cơm là thép không ăn một bữa đói đến hoảng. Ngươi muốn lại nói ta, giữa trưa bữa cơm kia, ngươi liền chớ ăn. Còn có, ngươi muốn thường xuyên rõ ràng thân phận của chính ngươi, đến trên thuyền này, ngươi chính là ta Duệ ca cùng dưới tay ta một phổ thông người chèo thuyền. Đừng suốt ngày bên trên ở trước mặt ta cơ tay múa chân, cũng chính là ta tính tính tốt, không cùng so đo, muốn ta tính tình không tốt, sớm đem ngươi khai trừ." Nhị quân tử thần khí ngóc lên đầu, cũng thế một bộ đại lão bản tư thái. Tống Hưng Quốc nghe được gọi là một cái khí a. Dưới cơn thịnh nộ, hắn nhặt lên một đầu tôm cá nhai nhép, ném về nhị quân tử. Thật vừa đúng lúc, vừa vặn ném tới nhị quân tử trong mồm. Phi 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 phi. Nhị quân tử vội vàng túi lầu xuống, liên tiếp ra bên ngoài phun ra năm thanh nước bọt, nhíu mày nói, "Cha, ngươi không phải ba ruột ta, ta trong mắt ngươi, cùng một con gia súc không có gì khác biệt, ngươi đây là coi ta là đường nga nuôi nấng." Từ Đông không kèm được cười lên ha hả, "Nhị quân tử, ngươi quá để cao chính ngươi, cái Tống Thúc cũng không có đem ngươi trở thành đường nga đang đút nuôi, đường nga ăn đều là cá lớn, vừa rồi Tống Thúc ném cho ngươi ăn chính là một đầu tôm cá nhãi nhép, Tống Thúc đây là đem ngươi trở thành con vịt đang đút nuôi. Về sau ngươi nói chuyện, tốt nhất cặc cặc, cùng như con vịt." Tống Hưng Quốc hung hăng chừng Từ Đông một chút, thấp giọng quát lớn, "Được rồi, tiểu tử ngươi cũng đừng lại đổ thêm dầu vào lửa. Quay đầu ta để ngươi cha cũng dọn dẹp một chút ngươi." Lần này Từ Đông cũng không cười nổi nữa. Tiếng cười của hắn im bặt mà dừng. "Cha, ngươi cần phải nói được thì làm được nha. Ta cùng Đông tử là sát thân hảo huynh đệ, dùng ta Duệ ca tới nói, đó chính là khác cha khác mẹ thân huynh đệ, ta bị ngươi thu thập, Đông tử cũng phải bị cha hắn thu thập, dạng này mới công bằng. Cười cùng vật lý học bên trên năng lượng, nó sẽ không hư không tiêu thất, sẽ chỉ từ một người trên mặt chuyển rời đến một người khác trên mặt. Không phải sao?" Từ Đông trên mặt cười liền chuyển rời đến nhị quân tử trên mặt. Tống Hưng Quốc không muốn lại phản ứng nhị quân tử cái này hai nghịch ngợm. Bởi vậy, hắn lời gì đều không có lại nói, tiếp tục vùi đầu phân lấy hắn cá lấy được. "Nha, nha, nha." Đột nhiên, Tống Bằng Phi nâng lên tay phải của hắn, chỉ vào một cái cá lấy được. Lắp bắp lại lớn tiếng trách móc kêu lên. "Sao rồi?" Nhị quân tử nghe được tiếng kêu, veo một cái liền lưỡn thẳng lưng, thuận Tống Bằng Phi chỉ phương hướng nhìn sang. Hắn cái này xem xét, cả người trực tiếp ngớ ngẩn. Tình trạng của những người khác cùng nhị quân tử không sai biệt lắm. "Má ơi, trên đời này thế nào có như thế đại cá đỏ dạ nha. Trước mắt cái này cá đỏ dạ, tối thiểu có nặng 30, 40 cân." "Đúng, chính là như thế không hợp thói thường. Cái này nếu không phải mấy người bọn hắn tận mắt nhìn thấy, mấy người bọn hắn vô luận như thế nào cũng sẽ không tin tưởng trên đời này lại có như thế đại cá đỏ dạ." "Đông tử, ngươi qua đây, đánh ta một chút." Nhị quân tử trước tiên mở miệng, đánh vợ yên tĩnh, hắn vừa nói, còn bên cạnh đối Từ Đông ngoắc ngoắc tay. "Đây chính là ngươi nói nha." Từ Đông cao hứng đến cực điểm. Lập tức hắn lột lên tay áo, liền hướng nhị quân tử vị trí xài bước đi tới. Đang lúc Từ Đông phất tay chuẩn bị đánh nhị quân tử bàn tay thời điểm, nhị quân tử lại là linh cơ khẽ động, túi người, xuất động thủ trước, bấm một cái Từ Đông bẹn đùi bộ. "Ôi." Từ Đông đau đến miệng đều thành hình hồ lô. "Nhị quân tử, ngươi mẹ nó quá là không tử tế, vừa rồi ngươi rõ ràng để cho ta đánh ngươi một chút, ngươi mẹ nó thế nào không chờ lão tử xuất thủ, liền bấm một cái bắp đùi của ta đâu?" "Không nói võ đức." Lý Duệ nói câu nói này thời điểm, nghĩ đến Thái Cực Tông sư ngựa bảo đảm nước. Kia là một cái phi thường đùa lớn đậu bỉ. Rất nhiều mạng lưới tên ngạnh đều xuất từ hắn. "Cái gì con chuột đuôi nước a, cái gì ta chủ quan không có tranh a?" Rất nhiều. Tống Hưng Quốc đến gần nhìn lên, nhíu mày nói, "Cái này giống như là một đầu cá đỏ dạ, lại không giống như là một đầu cá đỏ dạ. Cha, cái này rõ ràng chính là một đầu cá đỏ dạ." Nhị quân tử chạy tới, lời thề son sắt nói. Lý Duệ đi qua, cũng híp mắt nói ra, "Con cá lớn này chợt nhìn là một đầu cá đỏ dạ, nhưng nhìn kỹ, đã cảm thấy nó không giống như là một đầu cá đỏ dạ hình thể không có như thế trắng, lân phiến cũng không có như thế thô." Tống Hưng Quốc cùng Lý Duệ ánh mắt đối mặt bên trên, mỉm cười hạ, "Duệ tử, ngươi đem ta lời muốn nói toàn đem nói ra. Con cá này không phải cá đỏ dạ, đó là cái gì cá?" Nhị quân tử mơ hồ. "Đây là một đầu hoàng thần ngư." Lý Duệ suy nghĩ một hồi lâu, mới phân biệt ra đây là một đầu cái gì cá. Tống Hưng Quốc ngạc nhiên giật mình, manh manh gật đầu, đúng, đây chính là một đầu hoàng thần ngư. Đầu này hoàng thần ngư nhắc tới cũng kỳ, cùng bình thường hoàng thần ngư không giống nhau lắm, tướng mạo thiên hướng về cá đỏ dạ, không cẩn thận xem xét, liền ngay cả già ngư dân cũng có khả năng đem nó nhận ngộ nhận là cá đỏ dạ. Chương 1272, Tháp Hương bái Phật, chương 1272, Tháp Hương bái Phật. "Con cá này đáng tiền rất nha." Nhị quân tử cái này nhìn xem, cái kia ngó về sau, mừng khắp khởi trách móc kêu lên. "Phòng đoán cẩn thận, con cá này có thể bán khoảng 100 vạn." Tống Hưng Quốc âm thanh run rẩy nói, trên mặt vui mừng đều nhanh thực chất hóa. Lý Duệ hừ một tiếng, khẽ cười nói, "Tống thúc, ngươi nói quá mức bảo thủ, liền con cá này, nói ít có thể bán gần 200 vạn." hắn tuyệt không có nói ngoa. Hoàng thần ngư khắp người đều là bảo vật, chớ nói chi là một đầu khoảng 40 cân nặng lớn hoàng thần ngư. Đầu này lớn hoàng thần ngư thể nội cá tươi phiêu nói ít đều có thể bán cái hoàn mỹ 20 vạn. Thịt cá cùng đầu cá lại có thể bán cái lớn mấy chục vạn. Cả hai một tăng theo cấp số cộng, không phải liền là gần 200 vạn nha. Đây là hướng thiếu đi tính toán. Hướng nhiều tính, đầu này lớn hoàng thần ngư khả năng có thể bán được nhỏ 300 vạn. Con cá này, ta ăn đi. Từ Đông nín cười, mở lên cho đùa. Đông tử, ta nhìn đem ngươi ăn, thích hợp hơn. Nhị quân tử giống nhìn đồ đần, nhìn xem Từ Đông. Tống Hưng Quốc cũng cười giỡn nói, đúng, ta bữa sau liền đem Đông tử ăn, Đông tử toàn thân đều là cơ bắp, bắt đầu ăn, khẳng định cặc cặc ăn ngon, tặc nhắm rượu. Lý Duệ cúi người, một tay nâng đầu cá, một tay nâng đuôi cá, nghiêm túc nói, mấy người các ngươi nhanh đừng nói giỡn, con cá này còn nhảy nhót tưng bừng, ta mau đưa nó phóng tới trong khoang thuyền bên cạnh khoang thông nước bên trong. Nghe Lý Duệ tiểu nói này, Tống Hưng Quốc tranh thủ thời gian thu liễm lại trên mặt cười, vừa chạy hướng khoang thông nước vừa lớn tiếng nói, ta đi đem khoang thông nước nước biển phiệt mở tối đa, ta cần phải để con cá này sống đến lên mở. Chúng ta phải coi nó là sống được tổ tông đồng dạng cùng bái. Nhị quân tử ở bên cạnh trợ thủ. Bận rộn một hồi lâu, mấy người bọn hắn mới đem đầu này hoàng thần ngư cất giữ đến trong khoang thuyền bên cạnh khoang thông nước. Tống Hưng Quốc xoa xoa hắn mồ hôi trên trán, nhai răng trợn mắt cười cười, nóng chết ta mất. Lý Duệ lông mày thoáng nhăn lại, thấp giọng nói, ta luôn cảm giác chúng ta mấy cái còn phải làm điểm cái gì. Làm cái gì? Tô Khôn gãi đầu một cái, không hiểu hỏi. Ta ngẫm lại. Lý Duệ mày nhíu lại đến càng sâu hơn. Tống Hưng Quốc nghĩ đến một kiện phi thường nghiêm túc sự tình, hắn lập tức dùng sức vỗ tay một cái, kêu lên, Duệ tử, ta biết chúng ta mấy cái còn phải làm điểm gì. Chúng ta mấy cái đến nhanh dùng chống nước vải bao lại sống khoang thuyền, đừng để chiếu sáng đến bên trong đi. Đúng đúng đúng. Lý Duệ trên mặt tươi cười, vội vàng lên tiếng phụ họa, Tống thúc, nếu không phải ngươi, ta còn phải nghĩ một hồi lâu đâu. Ta đi lấy chống nước vải. Không đợi bất luận kẻ nào phân phó, chính Tống Bằng Phi cái liền hấp tấp chạy tới công cụ phòng, chuẩn bị tìm chống nước vải. Lý Duệ hất cằm lên, đối Tống Bằng Phi chiêu xuống tay, la lớn, Bằng Phi, cầm nhan sắc sâu một chút chống nước vải tới, có màu xanh đậm chống nước vải, liền lấy màu xanh đậm chống nước vải, không có màu xanh đậm chống nước vải, liền lấy màu đen chống nước vải. Ngươi tuyệt đối đừng đem màu sáng chống nước vải lấy tới. Biết. Tống Bằng Phi lắp bắp đáp ứng. Nhị quân tử cười ha ha, vừa đầu kia hoàng thần ngư, thật đúng là một cái sống tổ tông nha. Ta mấy cái còn phải cho nó làm phòng nắng, người đều đối với nó giả mồm. Từ Đông tiếp lời gốc dạ, đó cũng không phải là sao. Nó giá trị gần 200 vạn đâu, 5 người bình thường đều giá trị không đến nhiều tiền như vậy. Thưa như là nha. Nhị quân tử lại cười một tiếng, hai con mắt đều cười không thấy. Hoàng thần ngư chịu không được cường quang chiếu xạ. Một khi cường quang chiếu xạ đến bọn chúng trên thân thể, bọn chúng liền sẽ kịch liệt dãy rủa, kịch liệt tiêu hao thể lực, tiến tới đạo đưa chúng nó thể nội bong bóng cá bị hao tổn, giá cả sụt giảm. Duệ ca, thừa dịp ta lần này vận khí tốt, ta tiếp tục ở trên biển làm việc tầm vài ngày thời gian. Lần nữa phân lấy cá lấy được thời điểm, nhị quân tử khỏe miệng ngăn không được đi lên vểnh lên, trên mặt cười đều nhanh tràn ra tới. Đầu kia hoàng thần ngư muốn bán, hắn nói ít muốn phân cái 20 vạn khối tiền. Càng nghĩ, trong lòng hắn càng thêm lửa nóng. Lý Duệ gật gật đầu, nói, "Ừm, nghe ngươi ta những người này tiếp tục ở trên biển làm việc tầm vài ngày thời gian." Hung ác kiếm nó một số tiền lớn, năm nay qua năm nó đủ. Nhị quân tử cùng Lý Duệ lần này đối thoại, muốn bị Hứa Long nghe được, Hứa Long đến buồn bực thổ huyết. Khoảng cách hàng thị bên kia cử hành quốc yến, đã không đến 2 ngày thời gian. Mấy người bọn hắn thế mà còn muốn ở trên biển phiêu mấy ngày thời gian. Đây không phải muốn đem người sống cho gấp chết sao? Thời khắc này Hứa Long, ngay tại lòng sông trong chùa thắp hương bái Phật. Phật tổ phù hộ, Phật tổ phù hộ, ta đến thắp hương cho ngươi, ta van cầu ngươi, nhanh để Duệ tử con chó kia tệ đồ chơi đổi mau trở lại đi. Hứa Long hai tay dâng ba nén hương, đối chủ điện Hạch Tâm tùy tùng bái lại bái. Long tử Hứa Long vừa bái xong Phật, hắn vai phải bàng đầu liền bị một cái 50 tuổi khoảng chừng trung niên nhân cho đập đánh một cái, người này chính là Hứa Long phụ thân Hứa Càn Khôn. Mấy ngày gần đây nhất, Hứa Càn Khôn là ăn cũng ăn không vô, ngủ cũng ngủ không được. Bởi vì tâm quá phiền, ngày hôm nay sáng sớm, hắn cũng lái xe, đi tới lòng sông chùa, chuẩn bị cầu thần bái Phật, khẩn cầu Lý Duệ mấy người bọn hắn có thể kịp thời gấp trở về. Thật vừa đúng lúc, ngay tại vừa mới, Hứa Càn Khôn cầm trong tay ba nén hương, chuẩn bị nhóm lửa thời khắc, lại nhìn thấy một cái bóng lưng rất giống con của hắn Hứa Long, hắn đến gần nhìn lên, thật đúng là con của hắn Hứa Long. Thế là liền có trước mắt một màn này. Cha, ngươi thế nào cũng tới. Hứa Long đột nhiên xoay người, nhìn thẳng Hứa Càn Khôn con mắt, ngạc nhiên giật mình. Giống như ngươi, áp lực lớn đến bạo tạc. Trong tay ta có mấy cái khách hàng lớn đều thu được phong thành, bọn hắn dự đoán đối thủ một mất một còn của ta Bạch Biển Băng lần này có thể sẽ thông qua hàng thị bên kia cử hành quốc yến cơ hội, dựa vào tình lý quá lớn, bọn hắn đều cố ý cùng ta kết thúc hợp tác, chạy tới cùng Bạch Biển Băng hợp tác. Hứa Càn Khôn một nói đến đây cái, trên mặt liền nổi lên trận trận đắng chát. Hứa Long lại là ngạc nhiên giật mình, hai con ngươi trừng đến tận lớn, tình huống đều nghiêm trọng như vậy rồi. Hứa Càn Khôn hừ cười một tiếng, Long tử. Ngươi nhưng chớ coi thường đỉnh cấp các thương nhân linh mẫn khiếu giác, bất kỳ cái gì tính cảnh giác gió thổi cỏ lay đều có thể gây nên bọn hắn cảnh giác. Cái này nhưng làm sao xử lý nha? Hứa Long kém chút gấp khóc. Thắp hương bái Phật chứ sao? Hứa Càn Khôn cơ cơ trong tay hắn kia ba cây hương, khổ bên trong tâm là nói. Hứa Long nghe được lời nói này, vừa rồi tâm tình còn hỏng bét cực độ, lúc này lại cũng tuét miệng ba nở nụ cười. Hai nhà chúng ta thật có ăn ý, không chỉ có nghĩ đến cùng nhau đi hơn nữa còn làm được cùng nhau đi. Hứa Càn Khôn lại hừ cái mũi, một mặt rêu rêu nói, nếu không nói hai ta là phụ tử đâu? Vừa mới nói xong, Hứa Càn Khôn trở mặt cùng lật sách giống như. Trên mặt hắn cười lập tức liền biến mất không thấy, thay vào đó là vô cùng nghiêm trọng, "Long tử, ngươi người bạn kia cho ngươi điện thoại tới sao?" Hứa Long trên mặt cười lập tức cũng biến mất không thấy. "Cha hắn đây là hết chuyện để nói nha." "Không nói, không nói, ta đã biết đáp án. Hứa Càn Khôn gặp con của hắn một mặt táo bón biểu lộ, sẽ biết đáp án, hắn khoát khoát tay, để con của hắn cái gì cũng đừng nói nữa. Cha, ngươi vẫn là đi trước thắp hương đi. Hứa Long lắc đầu, trên mặt gạt ra một vòng đắng chắc cười.